đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chuộc Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 01 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất ngày 3 tháng 8 năm Mậu Tuất tại chùa Cốt Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Cốt Lâm.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hội đổ duyên lành được mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, chư hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ chứng minh và gia hộ cho đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta hôm nay. Sau một thời gian chính thức được các cơ quan chức năng của huyện Lương Sơn cũng như là Sở Nội vụ Ban Tôn giáo tỉnh Hòa Bình chấp thuận cho thầy về đây để phục vụ tín ngưỡng ở tại chùa Quất Lâm, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Phải nói với các quý vị rằng ở trong huyện Lương Sơn, quê hương của thầy ấy, đây chính là quê hương của thầy cùng huyện. Đây là một ngôi chùa đầu tiên của huyện được chính thức công nhận. Trong huyện thì có 3-4-5 ngôi chùa, nhưng mà đấy là những cái ngôi chùa gọi là bà con nhân dân họ tự xây dựng lên, chưa được nhà nước công nhận, chưa được giáo hội công nhận. Duy nhất có cái chùa Quất Lâm đây được nhà nước và giáo hội công nhận. Vì vậy mà đây chính là một cái ngôi chùa danh chính ngôn thuận đầu tiên của huyện Lương Sơn chúng ta. Không chỉ một ngôi chùa được công nhận mà lại ngôi chùa còn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nữa. Đó. Cho nên về mặt văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh, giáo hội đầy đủ các yếu tố. Tuy rằng là thượng tọa trưởng ban trị sự và giáo tỉnh Hòa Bình ngài chưa chính thức để ký quyết định để thầy về đây chủ trì, nhưng mà về trên mặt quan điểm và tư tưởng thì ngài đã đồng ý rồi. Ngài đã chỉ chờ các cuộc họp nào mà để đưa ra cho nó hợp lý thì ngài đưa ra thôi, còn quan điểm thì hoàn toàn ủng hộ và đồng ý. Cho nên vừa qua thì chúng ta mới tổ chức được cái đại lễ Phật đản đầu tiên của Phật giáo huyện Lương Sơn nói chung và chùa Quất Lâm chúng ta nói riêng ở tại địa điểm này, mà lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện cũng về, lãnh đạo xã, các bác cũng về tham dự đầy đủ, bí thư, chủ tịch xã, huyện, các bác đều về đây hết rồi. Tỉnh thì cũng mấy phó giám đốc sở rồi trưởng ban tôn giáo cũng về rồi, các ban ngành, các sở ban ngành khá cũng về khá nhiều. Vì đấy cũng là một cái thuận duyên để cho đạo tràng chúng ta phát triển, đem giáo lý của Đức Phật đến với đông đảo quần chúng, không chỉ là những Phật tử ở thành phố mà là những Phật tử ở khu vực các tỉnh lân cận. Như đây như thế này, xin thưa các quý vị, chúng ta ngồi giữa bên dưới bên phải xuống đây khoảng độ mấy trăm mét thôi, khoảng vài trăm mét, chưa đến cây số là Hà Nội. Lên trên này, chúng ta đi sang có đằng sau chỉ có vài chục mét thôi là Hà Nội, chúng ta ở giữa và hai bên. Nhưng mà đây vẫn là thuộc về tỉnh Hòa Bình. Anh em, cái đường đi lối lại thì chúng ta thấy sáng đi thì xe buýt có dễ không? Các Phật tử thành phố lên có dễ không? Dễ Khai Nguyên, giờ giống Khai Nguyên không? Thậm chí còn gần hơn đúng không? Đã đi Khai Nguyên vào phải gấp 3 thế này, mà đây vào đây có mấy trăm mét. Khai Nguyên vào là một cây số, 300 mét hay 300 mét thôi. Rất là dễ, đi cũng rất là thuận tiện. Cho nên ở đây thì, và đặc biệt là bà con nhân dân ở đây rất là hồ hởi, phấn khởi và rất là tốt. Từ lãnh đạo thôn, bí thư, thôn trưởng, trưởng ban mặt trận, rồi các cụ, các Phật tử trong ban quản lý di tích, quý hóa lắm. Quý hóa cũng như ở trên Khai Nguyên thôi. Nhưng mà đây phải nói Khai Nguyên là thầy gần 20 năm rồi mới được như thế. Ở đây mới về chỉ có mấy tháng thôi mà đã được như thế này. Dân tình họ phải nói là bà con rất là hoan hỷ, rất là gần gũi, rất là chân thành. Chính vì vậy thì thầy cũng muốn là mở một cái khóa tu hàng tháng theo định kỳ ở tại ngôi chùa Quất Lâm này. Về mặt chính quyền thì hôm qua cũng đã điện cho bác phó chủ tịch huyện phụ trách khối văn xã rồi, các bác hoàn toàn ủng hộ. Bác bí thư huyện hôm rồi cũng nói rồi, các bác hoàn toàn ủng hộ. Còn bác bí thư tỉnh ủy thì nói thì các thầy nhận chùa đâu, đừng có vội xây chùa mà xây cái giảng đường đầu tiên, xây giảng đường mới xây chùa. Đó là quan điểm của bác bí thư tỉnh ủy, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình. Bác ấy muốn xây đạo tràng trước là xây chùa, xây cái giảng đường trước xây chùa. Vì sao? Bác bảo là tôi thấy là một số nơi xây cái chùa lên và để cho dân chúng họ không biết cái gì về Phật pháp, và khiến thậm chí là gì, khi mà lòng tham con người đã nổi lên mà Phật pháp họ không biết thì phẩm oản quả chuối họ cũng tranh nhau, phẩm oản quả chuối cũng tranh nhau. Còn nữa, các thầy mà cho xây giảng đường trước, hướng dẫn cho bà con nhân dân tín đồ Phật tử của tôn giáo mình, của đạo Phật mình biết cái Phật pháp á, thì không bao giờ có cái chuyện là họ tranh nhau phẩm oản quả chuối nữa, mà họ còn ủng hộ các thầy là xây dựng chùa cảnh, rồi phát triển mọi vấn đề về công tác tôn giáo ở trong đạo Phật của các thầy. Đó, đây là quan điểm của bác bí thư tỉnh ủy. Hôm Tết tôi lên thăm, trước Tết lên thăm thì ngồi nói chuyện gần tiếng đồng hồ thì bác ấy rất ủng hộ Phật giáo. Được cái đặc biệt, cái người đứng đầu cơ quan của cả một tỉnh, các cơ quan chức năng của cả một tỉnh mà có cái chủ trương như vậy. Cho nên bác ấy nói với tôi là đấy phải xây giảng đường trước. Vì vậy tôi nói với bác luôn, tôi sẽ xây giảng đường trước. Và đúng, chúng ta thấy về đây đúng ngày thứ ba. Sau khi về đây nhận chùa ngày thứ ba là vận động nhân dân hiến đất để xây giảng đường trước. Còn chùa thì sám hối các cụ thì vẫn cái chùa cổ nhỏ nhỏ dưới kia. Chúng ta thấy có nhỏ thì mới có to, có nhỏ bây giờ thì mới có to sau này. Chúng ta, nhưng mà cái việc đầu tiên ở đây chúng tôi về, đây cũng là tâm nguyện của người con Phật. Cái thứ hai nữa cũng là tâm nguyện của bác bí thư tỉnh ủy. Bác ấy muốn là xây giảng đường để đem Phật pháp vào lòng người, đem cái giáo lý từ bi, trí tuệ, bình đẳng, bác ái yêu thương của Phật giáo vào lòng người đã. Lòng người mà thuận thì các thầy muốn xây chùa, xây tháp, xây cái gì cũng được. Lòng người mà chưa thuận thì rất là khó. Thế qua gần một tiếng ngồi nói chuyện với bác thì chúng tôi thấy là cũng là cái tâm tư, cái tình cảm và cái nguyện vọng của các bác lãnh đạo ở tỉnh. Còn riêng bác bí thư, bác chủ tịch huyện Lương Sơn vừa qua ra chùa Khánh Nguyên ngồi chơi ăn cơm, sau đó ngồi nói nước với các cụ cố vấn của Tổng Bí thư và cố vấn của Thủ tướng, cùng ngồi ăn cơm xong tôi mới nói, cách nhau một bờ rào thôi, con em ở Hà Nội rất là ham học, rất là hiếu học và rất là thích học. Nhưng bờ rào bên này con em của tỉnh Hòa Bình chúng ta chỉ cách có một bờ rào thôi, nhưng mà các con thì đi làm, đi học xong về lại chỉ thích đi làm. Thậm chí là bố mẹ bắt đi làm từ khi các cháu nó mới học có lớp 6, lớp 7, lớp 9, lớp 10. Không có thời gian đi học. Mà chẳng ai mà nói xa, tôi mới nói bác bí thư mà. Ngày xưa mình cũng thế bác này. Đấy. bố mẹ mình, chẳng qua là đây là mình cố gắng mình vượt ra chứ. Bố mẹ mình ngày xưa, cái tuổi mình như các cháu thì cũng bảo là thôi mày học đến đâu thì cũng thế thôi mà. Và tôi dẫn chứng là đấy, bố của tôi, mẹ của tôi, năm tôi thi vào lớp 4, lên lớp 5 bố mẹ tôi nói là mày cứ học thì học đến đâu thì sau này cũng theo cái đuôi con trâu thôi mà. Thế thì ai còn có cái tư tưởng gì để học nữa. Thế là cái ngày khai giảng đầu tiên cũng là ngày mà cho tôi thì tôi trốn học với mấy đứa bạn, hay trốn học để đi chơi. Buổi khai giảng người ta đến trường mình là trốn học đi chơi. Vì tối hôm trước, trước khi hôm khai giảng, bố mà gọi ra là gì? Ôi thì học hành cái gì học đến đâu thế, sau này cũng theo đuôi con trâu. Đưa vào đầu của đứa trẻ như thế thì đứa con nó còn tâm lý đâu để nó học. Cho nên hôm rồi tôi mới nói với các bác lãnh đạo ở huyện, ngồi ăn cơm xong uống nước thì tôi mới nói rằng các bác rất là tâm tư và rất muốn là cho các cháu, mà đặc biệt là đang trong tuổi ăn tuổi học ở trong địa bàn huyện đó, tôi không nói là tỉnh, ở địa bàn huyện, địa bàn của huyện Lương Sơn đã có cái yêu cái chữ và đặt cái vấn đề học lên hàng đầu. Và đặc biệt các bậc làm cha làm mẹ làm ông làm bà coi cái việc học của các con và cháu mình lên hàng đầu, đừng vội cho các con nó đi kiếm tiền, cho nó học. Tất nhiên học có phải làm, có phải thực hành, nhưng học nó phải chiếm đến 80-90%, làm khoảng 10-20% để cho các con nó biết thôi. Xã hội càng ngày nó càng phát triển lên, bây giờ nếu chúng ta không có kiến thức chỉ có thì chỉ có đi làm thuê thôi, cả đời chỉ làm thuê thôi. Bố làm thuê, con làm thuê, ông làm thuê, bố mẹ làm thuê và con làm thuê, sau này cháu lại làm thuê, cứ như vậy mãi hay sao? Đó, khác đi. Và tôi chính là gì, một cái con, một cái bằng chứng sống để cho để sau này tôi về đây chắc chắn rồi bà con nhân dân dân tộc của chúng tôi sẽ tin tôi chính là một bằng chứng sống, một cái người thì từ là thất học, học dốt mà có thể thì vươn qua để học được, để trưởng thành được. Đó, mà tôi thì còn hơn 20 tuổi mới học lại cơ. Cho nên ở đây thì tới thì tôi, cái nguyện vọng của tôi đi về trong địa phương dân tộc này không phải là để xây chùa to cảnh lớn, mà sẽ xây thì nếu có được thì sẽ xây giảng đường lớn, chứ không phải xây chùa to cảnh lớn. Xây giảng đường lớn nếu mà cái nhu cầu của bà con nhân dân Phật tử tu học mà cần có một cái giảng đường lớn thì chúng ta phải đáp ứng cái giảng đường lớn, chứ không phải là đáp ứng cái ngôi chùa lớn nữa, mà là cái giảng đường lớn, đem Phật pháp đi vào lòng người để cho con người ta biết hướng thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tâm dưỡng tính, xây dựng quê hương xóm làng đất nước ngày một văn minh phồn thịnh. Phải có trí tuệ, phải có đạo đức, phải có nhân văn trong cuộc sống thì mới làm được cái điều đó. Cho nên hôm nay thể theo cái tâm nguyện của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, là vị ân sư của chúng ta, ngài nói rằng bất cứ ở đạo tràng nào mà ngài xây dựng thì cái bộ kinh đầu tiên mà ngài giảng đó chính là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và sau 3 năm hành trì và giảng giải bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, sách tấn khuyến dụ tín đồ Phật tử thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Sau 3 năm thì cho đến nay thì đạo tràng chúng ta đã ấn hành hơn 100.000 quyển kinh Địa Tạng này. Và đồng nghĩa là gì? Hiện nay khắp 3 miền của đất nước, đặc biệt khu phía Bắc của chúng ta, là hơn 100.000 Phật tử đã và đang đọc tụng bộ kinh này. Vì bộ kinh này từ khi in ra, nhà chùa chưa bao giờ phải gửi đi bất cứ một cửa hàng sách nào để bán cả, cũng không bao giờ gửi đến cúng dường bất cứ một ngôi chùa nào khi các quý thầy đó không thỉnh cả, hay không là biếu bất cứ một Phật tử nào làm quà khi mà Phật tử đó không nhất tâm để thỉnh cả. Cho nên kinh in ra để tại ở thư viện, ở phòng kinh sách của nhà chùa, và các Phật tử và thiện nam tín nữ sau khi nghe giảng, sau khi được mọi người giới thiệu, họ phát khởi tín tâm, họ đến tận chùa để họ thỉnh kinh. 3 năm hơn 100.000 quyển kinh được các Phật tử thỉnh và nhà chùa cúng dường, các Phật tử cúng dường, không bán. Kinh sách của nhà chùa đạo tràng chúng ta là không bán bất cứ một văn hóa phẩm Phật giáo gì thuộc về Phật tử in ấn để cúng dường. nhà chùa làm được cúng giảng, băng đĩa giảng, kinh sách, vân vân. Cũng không giữ bản quyền bất cứ ấn phẩm nào của Phật giáo do chùa chúng ta phát hành cả, chùa chúng ta hội tập và soạn thảo cả. Đó. Không giữ bản quyền. Mục đích là muốn gì? Cho Phật pháp đến với quảng đại quần chúng, chứ không giữ bản quyền là cái gì. Và hôm nay ở đạo tràng này, buổi đầu tiên được khai tràng thuyết pháp, sắp thời gian chúng ta xây dựng lên cái nhà giảng đường tạm thời này. Trước đây khi xây dựng tôi nghĩ là cái này làm lên to không biết bao giờ cho nó được đầy người cái nhà này, nhưng hôm nay là buổi đầu tiên hóa ra lại đầy. Buổi đầu tiên rồi thì không biết là còn vài tháng sau, một năm sau thì có khi là bắt thêm cái rạp ra ngoài kia mất, thêm cái rạp, thêm máy chiếu ra ngoài kia mất. Bởi vì tôi nghĩ rằng ở đây mà phục vụ giỏi lắm thì được khoảng gì 300 đến 500 người là hết, nhưng mà để được khoảng 300 người thì sư cô trong chùa nói với tôi ấy, giỏi lắm thì được 200 người, ở 200 người là cùng, đấy là giỏi lắm. Nhưng mà sáng nay mọi người vào đếm ghế là cũng phải hơn 350 ghế, gần 400 ghế rồi mà hết rồi đúng không? Phía ngoài vẫn còn người nữa, đi ra đi vào nữa. Cái buổi đầu tiên như vậy đó là về con người đã thấy rồi, hoan hỉ rồi. Tôi cứ tưởng là sáng nay chỉ được khoảng 1/3 hội trường thôi. Những cái buổi đầu các Phật tử chúng ta ở trong đạo tràng thì như hôm trước thầy nói là chúng ta hoan hỉ, chúng ta vân tập để làm cho đạo tràng trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, tự chúng ta cũng tu được mà khiến cho đạo tràng trang nghiêm. Những cái nơi mà họ chưa biết đến Phật pháp, họ thấy đạo tràng chúng ta trang nghiêm thì đương nhiên họ cũng trang nghiêm. Và các Phật tử họ phải, những người họ chưa có khởi một tín tâm với Phật giáo, tự nhiên họ phải đánh ra một câu hỏi: tại sao các ông, các bà, các anh, các chị, các cô, các bác ở nơi xa bắt xe buýt về đây nhỉ? Họ cũng như mình, mà thậm chí ở thành phố họ còn bận bịu hơn mình, có người còn đang công tác, mà tại sao họ lại nghỉ họ đến đây? Chắc là cái ngôi chùa này nó phải có cái gì đặc biệt, chắc vào khóa tu này nó phải có gì lợi ích, và chắc gì họ cứ đưa ra câu hỏi, chắc gì phải đến để xem thử xem như thế nào. Trước đây đến chùa thì đóng cửa chỉ có mùng 1 ngày rằm mới mở cửa thôi, và có ai muốn đến chùa lễ Phật thì phải gọi các vãi ra mở cửa. Bây giờ tự nhiên ngôi chùa lại đông người, có sư về là ấm cúng như thế, mà nghĩ rằng chùa các sư thì chỉ gõ mõ tụng kinh thôi, mùng 1 ngày rằm mới mở cửa rồi gõ mõ tụng kinh, hoặc tối mới gõ mõ tụng kinh, các vãi đi dân tình đi làm về mới gõ mõ tụng kinh. Nhưng bây giờ thấy là tại sao ở nơi xa họ cũng phải đến đây, rồng rắn bắt xe buýt tới đây, mình chỉ có một bước chân, đi cái xe đạp cũng đến, thậm chí đi bộ cũng tới được, đi xe máy tới được, đi bộ tới được, đi xe đạp đến được. Tại sao mình ở nhà mình lại chơi không làm gì, cũng chẳng làm cái gì cả, ra đấy xem có cái gì không, ra đấy xem có gì không. Ra tới thì thấy có thật, có gì? Có mấy cụ Phật ngồi trên ban, có mấy ông sư ngồi dưới tòa, và có gì hàng mấy trăm, 400-500 Phật tử ngồi gì trong hội trường. Họ phải thấy lạ chứ. Thế là họ đi qua đi vào đấy, tại sao ngồi đây với nhau làm gì nhỉ? Tự nhiên thì sư với vãi ngồi với nhau, các Phật tử ngồi đây làm gì? Họ nghiến ngó, họ xem. Rồi xem. Xem thế hay, thế là lạ đấy. Ngồi và xem ông nói cái gì. Ngồi và xem rồi cân đối xem. Trong cái hội trường thôn, hội trường xã đi họp có 20-30 người thôi, chả ai nghe ai. Thậm chí là lãnh đạo ở trên phát biểu, dưới kia thì người thì dùng điện thoại, người thì nói chuyện riêng. Một cái hội trường chỉ có khoảng 40-50 người thôi mà chẳng ai nghe được tiếng của ai. Người nào nói chuyện người đấy. Nhưng mà một cái hội trường lớn 400-500 người như vậy, tiếng ho còn gì ạ? Mọi người ho còn sợ rằng ảnh hưởng tới người bên cạnh, có cái ho còn lấy tay còn che lại để cho cái tiếng ho nó bớt gì, bớt to hơn. Im phăng phắc, không có ai cầm tay cầm điện thoại để nghịch điện thoại, để lướt web, để đọc tin nhắn, hay để gọi điện, hay là nghe điện thoại cho bất cứ ai cả. Đó. Họ thấy có một cái gì khác, khác thật. Hiệu ứng của một ngôi chùa nó khác với một cái hội trường mà họ đã từng được đi học, đi dự. Rồi dần dần họ ngồi họ nghe chúng ta học, nghe chúng ta tu, và họ gì cũng tu theo xem thế nào, tu theo thế nào.
Mà họ tu thì họ mới thấy gì? Lời Phật dạy ở trong kinh, dạy về đạo đức, dạy về xây dựng một cuộc sống xã hội an vui, lành mạnh và hạnh phúc. Họ mới thấy rằng hóa ra đạo Phật là như thế. Không phải là đạo Phật là một đạo mê tín dị đoan, không phải đạo Phật là một đạo gì hơi một tí là cầu cúng, là soi xét rồi sáng nay mới có người, mới có người cứ chạy theo sau bảo thầy soi cho nhà con với, cho bảo tôi cũng phải ông thầy đồng bóng đâu tôi soi à. Tôi chỉ biết tụng kinh gõ mõ thôi, ngoài cái đó ra thì biết ngày hai bữa cơm chẳng biết cái gì nữa cả. Đã, soi xét cái gì, tôi có soi xét cái gì được đâu đó. Cho nên á, ở đây các Phật tử chúng ta hôm nay vân tập về đây thì cái thứ nhất là cái tâm nguyện của thầy, cái thứ hai cũng là cái giáo huấn của Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không Pháp Sư của chúng ta, là ngài nói gì, muốn cho đạo tràng hưng thịnh, đặc biệt là các đạo tràng mới xây dựng, thì những cái buổi giảng đầu tiên hoặc cái khóa giảng đầu tiên của các đạo tràng mới xây dựng đó giảng được kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng để cho các long thần thổ địa và các vị gì thần linh hộ pháp, rồi thậm chí là cả những các vong linh, hương linh, chân linh, vong linh anh linh hương đẳng trong cái khu vực, không chỉ trong ngôi chùa mà cả cái khu vực ấy được lợi ích, được an lạc, được hoan hỷ. Cho nên đạo tràng chúng ta bắt đầu hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên của sự nghiệp Hoằng Pháp ở tại ngôi chùa Quất Lâm, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình này, của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta. Đó chính là giảng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, giảng từ đầu cho đến cuối. Và khóa tu của chúng ta sẽ được tiến hành hàng tháng, từ mùng 3 đến mùng 5 âm lịch hàng tháng. Trừ tháng nào mà có duyên sự gì đặc biệt thì thầy sẽ thông báo cho đạo tràng chúng ta cùng biết. Đạo tràng chúng ta cùng biết. Hôm nay thì buổi đầu tiên, cho nên thầy nói qua về việc có các Phật tử ở đây, ở mới, ở khu vực Xuân Mai, ở Lương Sơn, và đặc biệt là các Phật tử quanh quanh ở khu vực trong thôn Cố Thổ đây và trong xã Hòa Sơn này, cũng như một số Phật tử ở ngay ngoài xã Yên Thái ở thành phố Hà Nội đây. Nhưng mà cũng tuy có chùa từ lâu nhưng chưa bao giờ chùa tổ chức khóa tu cả. Thậm chí các Phật tử tối còn vào đây tụng kinh với đạo tràng từ Hà Nội vào Hòa Bình tụng kinh các Phật tử. Nói thế thôi nhưng mà thực tế nó cũng từ qua cái tường rào đây thôi, đi có mấy trăm mét thôi. Có mấy trăm mét thôi, nhưng mà từ tỉnh này sang tỉnh khác để tụng kinh. Đó. Cho nên thầy cũng phải nói qua về cái nghi thức, nghi lễ một chút, sau đó thì mới vào chính văn kinh để cho các Phật tử mới. Các Phật tử chúng ta quen rồi thì chúng ta hoan hỉ, còn các Phật tử, để các Phật tử mới. Cái nghi thức thì chúng ta thấy vào, bắt đầu vào trang số 5. Đây là bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Bộ kinh này do chúng tôi hội tập lại. Nguyên nhân chúng tôi hội tập lại vì ngày xưa khi mà mới xuất gia cho đến lên học viện rồi, lên học viện Phật giáo Việt Nam năm 2002-2006, tức là 4 năm. 4 năm học trung cấp từ năm 97 đến năm 2002. 4 năm học viện từ 2002 đến 2006. Chúng tôi đi an cư, tổng tăng an cư với các hòa thượng, các quý thầy. Trong 8 năm ngồi trên ghế nhà trường đó thì cứ vào mùa an cư kết hạ, vào mấy ngày hành đạo, 3 ngày hành đạo thì thường là sẽ có tụng một bộ kinh Địa Tạng. Một bộ kinh Địa Tạng. Có năm thì hôm nay tụng quyển thượng, ngày mai tụng quyển trung và ngày kia tụng quyển hạ. Đấy. Và có năm thì tụng suốt cả một bộ vào một ngày. Với ngày hôm nay Địa Tạng này, ngày mai Thủy Sám và ngày kia thì lại Dược Sư. Ngày xưa là đi là mùa an cư thì các cụ, các hòa thượng, các thầy lớn thì cứ hay cho đọc tụng như vậy. Thì các ngài dạy như thế nào thì chúng tôi là hậu học, là người đi theo, là người tòng tăng, thì cứ y giáo phụng hành, không dám hỏi một chữ, không dám thắc mắc một từ. Nhất nhất là y giáo phụng hành các cụ, các tổ. Và sau này khi mà học xong về rồi ấy, thì thỉnh thoảng cũng có lấy kinh Địa Tạng ra để đọc tụng lại. Về trước đây ấy, đi học ấy, thì nghe các hòa thượng với các quý thầy nói, đại đa số các thầy nói kinh Địa Tạng này ấy, là chỉ dành để tụng vào những mùa Vu Lan báo hiếu. Và mỗi khi mà có các Phật tử có người quy tiên, tức là các Phật tử có người chết ấy, thì ra thì nhà nào mà có điều kiện ấy, thì ra xin nhà chùa tụng cho một bộ kinh Địa Tạng. Thì khi đó các sư mới tụng, lấy kinh Địa Tạng ra tụng để hồi hướng cho cái vong ấy. Còn thì không, thậm chí có cái cả năm quyển kinh Địa Tạng để trong giá sách không bao giờ được lấy ra cả. Vì Phật giáo miền Bắc chúng ta, các quý thầy và các Phật tử ngày xưa là chỉ có tụng kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn và kinh Dược Sư, ba bộ kinh này là kinh phổ thông nhất. Thế ngoài ra thì có một số các đạo tràng chuyên tụng Bổn Môn Pháp Hoa Kinh của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quả và Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm. Là Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quả là đệ nhất phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Ngài truyền cái Bổn Môn Pháp Hoa Kinh ra ngoài Hà Nội này. Và ngoài Hà Nội này thì Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm là phó chủ tịch, trưởng ban Hoàng Đương Kim, trưởng ban Hoàng Pháp Trung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội á, Ngài hoằng truyền Bổn Môn Pháp Hoa Kinh của Hòa Thượng Thí Quảng. Cho nên ở Hà Nội của chúng ta và các tỉnh phía Bắc thì thường là chỉ là tụng kinh A Di Đà là phổ thông nhất, sau đó là đến tụng kinh Phổ Môn và kinh Dược Sư. Rồi nữa có một chàng chuyên Pháp Hoa ở thành phố Hà Nội và một số các tỉnh thành phía Bắc do Hòa Thượng Thích Chí Quảng Ngài truyền ra. Và ngoài này Hà Nội thì có Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm và một số các đạo tràng của các tỉnh tụng Pháp Hoa. Chưa có đạo tràng nào mà chuyên giảng và chuyên tu về kinh Địa Tạng cả, chưa có. Và khi mà chúng tôi thì chùa Tản Viên, chúng tôi nhớ lại chúng tôi ngày xưa đi còn đi học trên ghế nhà trường, mỗi khi vào mùa An Cư Kiết Hạ lên tụng kinh Địa Tạng thì cứ tụng đến những cái đoạn mà nó cảm động, ví dụ như là mà Bà La Môn nữ, hoặc là những cái tích truyện nói với Bồ Tát Địa Tạng mà cứu mẹ, thì lại cảm động là rớt nước mắt. Lắm khi có khi là đang tụng kinh, tôi nhớ là năm 2007, cái năm đầu tiên mà chúng tôi mở cái trường hạ ở chùa Thầy, vì xin lỗi, mở trường hạ ở chùa Nghệ ở thị xã Sơn Tây. Học xong rồi về đi hạ một năm ở dưới chùa Thầy, xong lên đó năm đầu tiên mở trường hạ đó. Thì năm đó hành đạo 3 ngày thì cũng có 1 ngày hành đạo bằng kinh Địa Tạng. Khi mà hành đạo đến kinh Địa Tạng thì lên mà đọc đến cái quyển thượng, quyển thượng đến cái đoạn mà Ngài Địa Tạng đi cứu mẹ ở trong địa ngục rồi ra ngạ quỷ vân vân đó. Đến cái đoạn đó thì mình cảm động quá, cái lần đầu tiên thì lúc đầu tiên thì rớt nước mắt, xong rớt nước mắt rồi bắt đầu là khóc, nó nức nở lên không ấy. Thế các thầy mới bảo sao thầy lại tự nhiên là đang tụng kinh lại khóc, vì làm sao, bị ốm hay bị làm sao mà khóc? Thì lúc đó mình xấu hổ quá rồi mình lấy mặt mình lấy y mình che đi, nhưng mà vẫn không hết cái cảm xúc ấy. Và từ ngày đó con có một cái ấn tượng đặc biệt thêm với bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này. Và sau này khi mà năm 2008 lên nhận cái chùa Tản Viên, lên đó bẵng đi một thời gian mấy năm, thì vừa mải xây dựng, vừa mải làm công việc Phật sự, đó cũng quên đi. Và cho đến tận năm 2015, thì khi đó 2014 thì chúng tôi mới bắt đầu lại lấy quyển kinh này ra và xem và đọc tụng một lần, vài lần, đọc tụng mấy lần. Tôi nhớ là có đọc tụng mấy lần, 2-3 bộ gì đó. Nhưng mà cũng phải mấy tháng mới đọc xong 2-3 bộ ấy. Chứ không phải là đọc lèo hết cả lèo là 3 ngày một bộ hay là 1 ngày một bộ đâu. Một bộ 3 quyển thượng trung hạ đó. Phải có khi mấy tháng mới đọc hết được. Và sau khi đọc ấy, thì chúng tôi thấy cái cách dịch của ngày xưa chúng tôi đọc thì có hai đọc tụng hai bản dịch của hai cố hòa thượng. Cố hòa thượng Chí Hải và cố hòa thượng Giác Linh Thượng Trí Hạ Tịnh. Đó, hay đọc hai bản dịch đó. cái đọc bản dịch của cố hòa thượng Chí Hải ấy, thì chúng tôi thấy là theo cái văn phong miền Bắc thì dễ đọc hơn. Đọc theo cái quyển của cố hòa thượng Chí Tịnh ấy, thì dịch sát với nghĩa hơn, nhưng mà lại khó đọc hơn, vì trong đó có rất nhiều cái tiếng mà cái văn phong ở miền Nam, cho nên rất là khó đọc, cũng khó đọc. Vì vậy mà nung nấu ở trong cái ý chí, nung nấu ở trong cái sâu cái tâm khảm của chúng tôi, muốn phối hợp giữa các bản dịch. Chúng tôi thì bảo nếu mà bảo nhìn cái bản dịch từ Hán Tạng mà dịch ra thì chắc là tôi cũng chưa đủ khả năng. Nhưng mà vì vậy mà xem 4-5 bản dịch bản tiếng Việt, đặc biệt là bản dịch của Hòa Thượng Chí Hải và Hòa Thượng Chí Tịnh, Hòa Thượng Tuệ Hải và Hòa Thượng Chí Tịnh, xem 2 bản dịch đó và 2-3 bản dịch của các hòa thượng và các cư sĩ ở trên mạng nữa, chúng tôi download về, chúng tôi copy về, chúng tôi xem, đọc đi đọc lại các bản dịch đó vài lần và quyết định là hội tập lại, đem hội tập lại bằng tiếng miền Bắc, văn phong miền Bắc, để cho các Phật tử ở miền Bắc, tăng ni miền Bắc chúng ta nếu đủ duyên thì đọc tụng thì có thể nó sẽ dễ hơn. Sau khi phát nguyện như vậy thì bắt đầu làm thì phải mất 6 tháng hoặc 7 tháng, gần 1 năm gì đó, 6-7 tháng trở lên. Thì khi mà vừa gần xong quyển kinh chỉ còn cái phần hồi hướng kết nữa thôi, vẫn còn để trong máy tính. Thế có mà anh Đạo Trích nó vào nó trộm luôn cả cái máy tính, nó vào tận phòng nó trộm luôn cái máy tính. Thế là luôn hết sạch luôn, chả còn cái gì nữa cả, không còn cái gì nữa. Lúc đó thì cũng thấy là buồn và nghĩ rằng ấy, mình mất gần 1 năm trời với cái bộ kinh này, chưa in ra được, chưa có bản nháp, vì tự làm, tự đánh, tự in, chưa có bản nháp ra ngoài. Nó cũng thế nào mà nó trời xui quỷ khiến như nào, như cái bản khác ấy, thì mình sẽ in ra một, mình làm được một chút là mình in ra, mình sợ máy nó hỏng. Ngày đó thì chưa biết sử dụng mail, không biết gì nhiều, cho nên không biết là gửi lên mail là nó không mất, cho nên cứ để trong máy thôi. Thế Đạo Trích vào nó bê cái máy đi, đồng nghĩa nó bê cả cái tâm huyết gần 1 năm của mình ở trong đó. Bao nhiêu tài liệu, 8 năm học trên ghế nhà trường, rồi mấy năm đi giảng, mấy năm đi làm việc, tất cả văn bản tài liệu trong đó không cánh mà bay hết, nó sơi sạch đi. Cái máy nó không tiếc, tiếc tất cả cái kiến thức và cái tâm huyết của mình ở trong đó, đặc biệt là bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này. Dịch xong rồi chỉ còn cái phần hồi hướng tam tự quy nữa là xong. Vậy nó bê mất đi. Xong rồi nó ý chí nó nung nấu thế nào, bắt đầu phát nguyện rồi, mất rồi thì phải làm lại. Thế mới ngồi lại, các vị, tôi ngồi lại tôi làm đúng 15 ngày. Trước đây hơn 6 tháng nhưng mà ngồi lại hội tập lại đúng 15 ngày. Đúng ngày thứ 15 thì hoàn thiện bộ kinh này từ đầu cho đến cuối, phần hội tập lại. Thậm chí làm có hôm làm thâu đêm. Làm thâu đêm có hôm là không ngủ nữa. Có hôm không ngủ. Sau khi xong một cái là cho in luôn. In xong một cái là cho đại chúng là đọc tụng luôn theo cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy cái bộ kinh này là có những gạch chân. Trong văn kinh á, các Phật tử, đặc biệt là các Phật tử mới, chúng ta chưa được đọc tụng, chúng ta có cái gạch chân. Riêng bộ kinh này có gạch chân để làm gì? Cái âm vận. Cái âm vận khi đọc tụng bộ kinh này theo cách đọc tụng của Tịnh Tông Hồ Việt Nam, tức là cách đọc tụng của đạo tràng của chúng ta, khác với tất cả ba miền Bắc Trung Nam đang đọc tụng bây giờ. Ở Việt Nam bây giờ chỉ có duy nhất có cách đọc tụng của đạo tràng chúng ta là khác thôi. Còn thì giáo lý, giáo luật, các thứ thì vẫn y như vậy. Giáo hội như thế nào thì chúng ta học như thế, tu như vậy. Và Tam Tạng Thánh Điển của Phật dạy như nào chúng ta hành y như vậy. Có mỗi cái đọc tụng, có cái nghi lễ. Thì nghi lễ, ngày xưa chúng tôi khi mới nghiên cứu cách đọc tụng này thì cũng suy nghĩ, không biết mình có nên cách đọc tụng như vậy hay không. Vì nó, Phật giáo truyền ở Việt Nam trên 2000 năm nay thì cách đọc tụng ở miền Bắc thì vẫn có cách đọc tụng y như vậy của miền Bắc. Ở miền Trung có cách đọc tụng của miền Trung. Ở miền Nam có cách tán tụng, đọc tụng của miền Nam. Ba miền phân ra rõ ràng cái cách hành trì lễ bái như vậy. Nay mình ở miền Bắc, Phật giáo đã trên 2000 năm rồi, thì Phật giáo du nhập vào miền Bắc trước cả miền Trung và miền Nam. Miền Trung thì khoảng 400 năm nay thôi, miền Nam mới có hơn 300 năm nay thôi về lịch sử. Phật giáo Việt Nam chúng ta thì có phân ra từng cái giai đoạn, cái thời kỳ lịch sử du nhập và phát triển như vậy. Thế cho nên hơn 2000 năm nay các cụ vẫn đọc tụng như vậy. Bây giờ mình một mình tự nhiên tìm ra một cách đọc tụng mới như vậy, sợ mọi người không hoan hỉ. Mà quả thật là mọi người không hoan hỉ, bước đầu mọi người không hoan hỉ. Cho đến bây giờ thì cũng có người vẫn chưa hoan hỉ, nhưng đại đa số thì hiểu rồi. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta không làm sai với luật Phật. Điều quan trọng thứ hai là không làm sai với hiến chương giáo hội. Sau khi mà chuyển cách đọc tụng đó, chúng tôi nghiên cứu, vì chúng tôi làm chức sắc ở trong giáo hội, mặc dù như nhỏ nhỏ thôi, từ cấp huyện, cấp tỉnh thôi, thành phố thôi, nhưng mà cũng phải nghiên cứu. Thì thấy rằng hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam trang đầu tiên có nói là tôn trọng tất cả các gì ạ, các hệ phái tổ chức tôn giáo Phật giáo. Thì chúng ta biết là năm 1981 giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta bây giờ thống nhất như hôm nay là phải có cái sự kết tinh của các hệ phái, gần chục hệ phái kết hợp lại mới thành lập ra cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ đó. Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đó, được thống nhất như ngày hôm nay đó. Đó, gần chục hệ phái. Và cái trang đầu tiên hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có nêu rất rõ, đó là tôn trọng tất cả các nghi thức nghi lễ của gì đó, của các hệ phái tôn giáo. Ví dụ tu thiền không Nha Di Đà được, những người chuyên được tu thiền thì họ gì, họ chuyên về tu thiền, họ không thể đọc cảnh sách buổi sáng buổi tối, lâm thụy buổi tối và tụng kinh A Di Đà buổi tối như là các Phật, các tăng ni ở Phật giáo miền Bắc chúng ta được. Hoặc là những người tu mật tông, cái nghi lễ của mật tông á, nó khác với nghi lễ của thiền tông và nghi lễ của Tịnh Độ tông, của các hệ phái. Cho nên các thống nhất về phương diện là ý chí và hành động, tôn chỉ mục đích đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chứ còn nghi thức nghi lễ là giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn tôn trọng các hệ phái. Cho nên thấy như vậy là chúng ta nghiên cứu ra một cái cách đọc tụng có thể nói ở Việt Nam chúng ta là hoàn toàn mới. Để làm gì ạ? Không phải là để chúng ta phô trương rằng chúng ta ơn các tổ, nhưng mà chúng tôi thấy là cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Hội hội nó có âm có điệu, có âm có luật, có trầm có bổng, có lên xuống, cho nên khiến cho những người tu rất là hoan hỉ, đặc biệt là đại chúng ở đông. Và khi mà mới bắt đầu áp dụng cái cách đọc tụng này, tôi cho các sư và các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta lên đọc tụng, và tôi đi ở ngoài sân tôi nghe, đọc tụng rồi cảm nhận rồi mình thấy ưng rồi thì tôi đi ngoài sân tôi nghe, tôi làm một thính giả tôi nghe. Thính giả đó là tức là dùng cái tai mình để nghe tăng ni và Phật tử ở trong xem có ổn không, nghe cái âm vật luận điệu vần điệu như vậy nó có ổn không, và mình thấy thì ổn. Sau khi mình thấy ổn rồi mình thì còn thỉnh giáo các Phật tử và một số người đã nghe thấy ổn không, thấy hoan hỉ không, và hỏi 10 người thì gần như cả 10 người họ đều là hoan hỉ. Đều hoan hỉ với cách đọc tụng đó. Và từ ngày đó thì bắt đầu chúng ta mới truyền bá cái cách đọc tụng này. Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta truyền bá cách đọc tụng này. Và chúng ta thấy quả thật là các Phật tử họ đến tham dự các khóa tu, đại đa số, tôi không nói là tất cả, vì khóa tu của chúng ta có những khóa tu nó lên 15-20 ngàn người, thì làm sao mà chúng ta lấy lòng được cả 20 ngàn người được. Cho nên nói là đại đa số là đều rất, tuy thế lạ nhưng mà rất là hoan hỉ. Vì khi họ đọc tụng, họ nghe, họ thấy cái tâm của họ nó an trụ, cái tâm của họ không bị động loạn, an trú ở trong tâm rất là rất. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta, đặc biệt các Phật tử mới lần đầu tiếp xúc với Phật giáo hoặc lần đầu tiếp xúc với đạo tràng của chúng ta, thì họ thấy cách đọc tụng của chúng ta có khác với cách đọc tụng truyền thống của Phật giáo miền Bắc của chúng ta. Ở đây các Phật tử chúng ta cũng nên biết rằng chúng ta đọc tụng như thế này, nhưng đến các chùa khác thì chúng ta phải theo các chùa ấy, chúng ta không được là bắt người ta phải theo mình. Thầy bây giờ thầy đi với làm việc giáo hội đến miền Nam, họ niệm Phật theo giọng miền Nam, thầy cũng niệm theo miền Nam, làm việc ở miền Bắc, đến nơi nào các quý thầy đọc tụng theo cách của miền Bắc, thầy cũng phải đọc tụng theo cách của miền Bắc. Thầy không thể áp đặt là phải đọc tụng theo cách của chúng ta được. À, nhưng đây là ở trong đạo tràng chúng ta, thì chúng ta tu tập, chúng ta thấy an lạc, thì chúng ta truyền, chúng ta tu. À, đây vì vậy mà đây thầy cũng nói thêm, cho nên cái cách dịch của lần hai, sau khi bị mất lần thứ nhất, sau khi bị đạo trích ăn trộm mất cả máy tính và cả cái bộ kinh này ở trong máy tính lần thứ nhất, thì lần thứ hai, đây là cái thành quả 15 ngày đêm. Có những lúc là quên ăn luôn, thậm chí quên ăn buổi trưa thành ăn buổi tối, làm nó thông như suốt mà hai vai mà mỏi nhừ nhưng vẫn cứ làm. Các vị biết, để đánh máy sang đánh máy hết cái quyển này thì cũng đã mất khá nhiều thời gian rồi, nhưng mà còn phải suy nghĩ, còn phải nghiên cứu cả 4 năm bản dịch để hội tập từng câu văn, từng đoạn chữ. Các vị biết là hội tập thì đương nhiên nó có khác với cái dịch nguyên bản lại như thế kia. Có nghĩa là có những đoạn mà thầy thấy đoạn này có thể đưa xuống dưới lên trên một chút, giống như chữ Hán vậy, có thể dịch từ cuối lên trên. À, đây là cách dịch. À, cái cách dịch. Cho nên cũng có đoạn mà một vài Phật tử, đặc biệt cái đoạn phẩm thứ 13 mà nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á, một số các Phật tử mang cả cái quyển cũ lên và quyển mới lên đối chiếu vào, thầy có thể dịch nhầm rồi. Không phải dịch nhầm, mà đây gọi là hội tập. Thì phải có gì hội tập thì có một cái gì đó. Mà cái hội tập này thì các quý vị biết, hội tập thì không phải ai cũng có thể gì làm được. Trí tuệ thì mọi người có, nhưng hội tập ra được, mọi người có chấp nhận hay không? Phật Bồ Tát có chấp nhận hay không? Còn xin thưa các vị, bây giờ rất nhiều những vị tiến sĩ Phật học, thậm chí là bây giờ tới tiến tới còn có thì còn có phó giáo sư, còn có giáo sư Phật học nữa, vì học sau cả tiến sĩ mà, tức là còn có giáo sư Phật học. Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đang mở cái trường miền Nam này, có rồi miền Bắc, bây giờ tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sóc Sơn bắt đầu là chuẩn bị tới đây có lớp thạc sĩ và tiến sĩ Phật học, rồi có sẽ có sau cả nghiên cứu sau tiến sĩ Phật học nữa, tức là gì, là phó giáo sư và giáo sư về Phật học. Ôi tới đây chúng ta thì các cụ trong giáo hội nhiều bằng cấp lắm, rất nhiều bằng cấp. Thì thôi cái này thì cũng quý hóa thôi, vì sống ở cái thế gian này thì chúng ta thấy là không được cái này thì phải có cái khác. Còn thì chúng ta thì thôi, đạo tràng của chúng ta thì y theo lời Phật tổ dạy thì cứ nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mới học thạc sĩ, mới học tiến sĩ, mới học giáo sư. Cái đó có A Di Đà Phật làm thầy, Quán Âm Bồ Tát Văn Thủ Phổ Hiền Địa Tạng, các vị đại Bồ Tát ở đó làm thầy chúng ta các ngày dạy, chúng ta làm giáo sư thì chúng ta làm giáo sư, các ngài dạy chúng ta làm Bồ Tát thì chúng ta làm Bồ Tát, các ngài dạy chúng ta thì Bồ Tát của các con phải đi làm Phật thì chúng ta đi làm Phật, làm Phật sướng hơn. À, các ngài dạy chúng ta làm Phật thì chúng ta học để làm Phật. Đó, còn bây giờ thì hôm rồi có mấy người bạn hỏi tôi rằng thầy có đi học sau này học không, có nghiên cứu thạc sĩ và luận làm tiến sĩ Phật học không? Tôi bảo thôi các ngài cứ đi học đi, con thì tại hèn đức mọn ở nhà thì cứ quanh quanh gà què ăn quẩn cối xay, theo các cụ ngày xưa nói như thế, gà què ăn quẩn cối, trình độ đã kém rồi, trí tuệ thì không, cho nên thì cứ ở nhà Nam Mô niệm Phật thì giảng cho một số các Phật tử có duyên đến với chùa, đến với đạo để cho họ biết bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện là được. Còn thì các quý thầy cứ đi học đi, tùy, xin tùy công đức của quý ngài.
Sau khi mà ấn phẩm cái bộ kinh hội tập này được in ra, nhớ là bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2015, đúng không? 19 tháng 6 năm 2015 đạo tràng chúng ta bắt đầu là vào buổi giảng và buổi tụng đầu tiên 21 ngày đêm ở tại chùa Khai Nguyên. Nhưng mà đến nay là gì? Đã hơn 3 năm một chút rồi. 2015 mà, 16, 15, 17, 15, 18 và vừa qua chúng ta thì tổng kết là 3 năm đó. 3 năm hết và bây giờ chúng ta lại phát nguyện thêm 4 năm nữa đó. À, 4 năm nữa. Và bắt đầu thì các bộ kinh Địa Tạng như vậy là đạo tràng này thì chúng ta, đạo tràng mới này chúng ta sẽ giảng hết từ đầu cho đến cuối bộ kinh này. Còn đạo tràng Khai Nguyên thì chúng ta sẽ giảng hết bằng vài buổi giảng nữa sẽ hết lần thứ hai, Thì Khai Nguyên chúng ta dừng lại và chúng ta sẽ giảng niệm Phật thập yếu, hay lắm, của Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, là nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Rất là hay, rất là ý nghĩa, rất là thiết thực cho các tín đồ Phật tử tăng ni và tín đồ Phật tử tu theo Tịnh Độ. Ở đây thì chúng ta thấy cái phần nghi lễ. Phần đầu tiên thì chủ dưỡng ai nấy cung kính. Khi chúng ta hành lễ với nhau mà tụng theo đại chúng á, thì cái từ ai nấy cung kính ở đây là một người chủ dưỡng đọc thôi. Và chủ lễ đọc cái từ ai nấy cung kính, và đại chúng bắt đầu vào, bắt vào từ chứ dốc lòng kính lạy Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương. Cái nghi lễ đầu tiên mà đạo tràng chúng ta thấy là để khi mà vào các Phật tử chúng ta cũng biết. Cái câu chủ lễ dưỡng có bốn chữ ai nấy cung kính, đại chúng họa theo, sau cái ba chấm đó bắt đầu từ dốc lòng kính lạy Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương. Thì chúng ta thấy và tất cả các nghi lễ để cho được trang nghiêm, thì việc đầu tiên tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta vào đều phải quy kính tam bảo tam bái. Cái phần này gọi là chính là quy kính tam bảo tam bái đấy. Lễ ba lễ mà, ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương, đây là gì? Là lễ thứ gì? Thứ nhất, dốc lòng kính lạy Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương là lễ thứ gì? Thứ hai, và dốc lòng kính lạy Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương là lễ thứ gì? Thứ ba. Còn tiếng Việt, tiếng Hán, phiên âm tiếng Hán trong cái nghi lễ cổ mà ngày xưa miền Bắc chúng ta hay đọc là gì ạ? Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam, tam bảo. Ba lễ như vậy. Thế ở đây thì tôi muốn là hoàn toàn là việt hóa ra càng nhiều càng tốt. Vì sao mà phải việt hóa? Vì ngày xưa các tổ, thời của các tổ, tức là thời của các cụ lớn lớn, của các cụ 70-80 tuổi về xưa, thì phần lớn ngày xưa chúng ta được đi học chữ Nho, đúng không? Thì còn biết được một chút. Nhưng bây giờ thì hỏi trong này có các cụ Phật tử biết chữ Nho không á? Hỏi 1.000 cụ thì chắc có khi chỉ 1-2 cụ biết vọc vạch một chút. Gọi là ngày xưa còn bé bé đi học với ông thầy đồ biết tí, nhưng bây giờ thì cũng quên hết rồi. Chữ tác đánh chữ tổ, chữ ngộ đánh chữ quá. Chữ nhân thì bảo chữ nhập bảo chữ nhân, quên rồi. Vì chúng tôi ngày xưa 8-9-10 năm trời đi học chữ Hán, học trung cấp, học sơ cấp, học trung cấp, học học viện, học khá nhiều về chữ Hán. Nhưng bây giờ từ năm 2006 cho tới nay, tức là 12 năm nay, không đọc, không viết lại nữa, thì nó cũng chỉ rơi rớt đi khá nhiều, có khi mất đến 50-60% rồi. Đó. Mới chỉ có 12 năm thôi. Về chữ Hán đó, nó không có cái cách đánh vần như chữ Cung ngữ của chúng ta. Học chữ nào biết chữ đấy, học chữ nào biết nghĩa đấy. Còn chỉ một chữ, một cái chữ có thể nói gì, có đến 20-30 chữ, mà một chữ có khi nó lại 5-7 nghĩa, thậm chí hàng chục nghĩa. Nó không phải đơn giản. Ở cái văn này, cái ngữ cảnh này thì cái chữ này nó là nghĩa này, ở cái văn này ngữ cảnh kia nó là cái nghĩa kia. Rất khó ở cái chỗ đó. Cho nên ấy, chúng tôi muốn gì, muốn cho cái kinh sách của Đức Phật. Đây là ngày xưa tôi đã có ý kiến này từ khi còn học ở trường trung cấp Phật học Hà Tây. Tôi có ý kiến với Cố Hòa Thượng ở Viện Chùa Hương, Thường Viên Hạ Thành, là ông của chúng tôi ngày đó. Ông thầy cũng là thầy và là ông. Tôi bạch với cụ là bạch Thượng Tọa, tại sao mà chúng ta không chuyển thể tất cả các khóa tụng khóa niệm từ phiên âm Hán Việt sang chữ Quốc ngữ để cho tăng ni Phật tử dễ đọc tụng và dễ hiểu biết. Thế là cụ chửi tôi một trận, phổ đầu ở trên lớp luôn. Phổ đầu trên lớp luôn thì mình sợ, bình thường đã sợ cụ rồi, cụ lại phổ đầu cho ở trên lớp nữa. Cụ hỏi tại sao? Mày mới hỏi tại sao à? Mày hỏi tại sao thì tao hỏi ai? Làm cho một trận phổ đầu luôn. Và ngày đó mình nhưng mà tất nhiên sợ thì sợ lúc đó, nhưng mà trong lòng tôi vẫn thì ấp ủ. Tăng ni Phật tử bây giờ tăng ni thì còn biết được chữ Hán, vì chúng tôi xuất gia một thời gian sau phải học chữ Hán, thì ít nhiều cũng còn biết được 3-7 chữ. Trong một bồ chữ thì cũng biết được một nắm ở trong cái bồ ấy, thì cũng còn đọc tới đâu thì cũng còn có thể hiểu được. Chỗ khó thì còn đi hỏi các cụ, các hòa thượng lớn lớn, các ngài chỉ cho còn biết được. Nhưng các Phật tử bây giờ học đạo rất là đông, bảo các cụ đi học chữ Hán làm sao được nữa, không thể học được nữa. Cho nên mà kinh Phật mà không hiểu, chỉ có đọc tụng thôi á, dụng tâm giống như đọc thần chú thôi á, thì rất khó để làm cho Phật giáo phát triển. 4 năm trời trung cấp, 4 năm trời học viện, chúng tôi rất nung nấu ở cái đó. Và tôi thấy là tại sao Phật giáo ở trong miền Nam các hòa thượng, các thượng tọa lại phổ cập được vào cái giới trẻ? Tại sao giới trẻ trong miền Nam đi chùa nhiều, từ miền Trung trở vào giới trẻ đi chùa nhiều, mà miền Bắc chúng ta toàn mấy cụ già đi chùa vậy? Hỏi thì không ai trả lời được xác đáng cả. Đứng lên hỏi tham vấn các hòa thượng, các thượng tọa, các thầy, quý thầy giảng sư, tại sao ở miền cũng là Phật giáo Việt Nam, cũng là một đất nước này, cũng là một nền văn hóa này, một truyền thống này, cũng là một nói tiếng Việt với nhau này, tại sao từ Huế trở vào giới trẻ lại đi chùa rất đông? Miền Bắc chúng ta thì toàn mấy cụ già đi chùa, từ thành thị đến nông thôn. Nông thôn thì bảo là gì ạ? Người ta bận làm, bận ăn. Ở thành phố giới trẻ gì? Nhàn rỗi rất nhiều, 60 tuổi đã nghỉ hưu rồi nhưng họ vẫn không ra chùa. 70 tuổi, 80 tuổi họ mới ra chùa. Mắt mờ, chân chậm, răng rụng, tóc bạc rồi, lưng gù sườn vẹo đó mới ra chùa. Bảo họ tu á, họ chả tu được mấy nữa. Họ cãi nhau nhiều hơn, thích cãi nhau nhiều hơn. Cho nên tôi mới nghĩ làm sao? Cái câu hỏi đó nó cứ phảng phất ở trong làm sao? Cùng là một đất nước này, cùng một văn hóa này, cùng một truyền thống này, cùng một dân tộc này, tại sao miền Trung Việt Nam lại chuyển bá giáo pháp về Phật giáo? Tôi chưa nói về giới trẻ, tôi nói ngay các Phật tử thôi. Tại sao Phật tử ở từ miền Trung trở vào họ hiểu Phật giáo một cách gì rất là sâu sắc, cũng là Phật tử, nhưng Phật tử miền Bắc chúng ta đi chùa, thậm chí đi quy 30 năm rồi vẫn gọi sư là anh, vẫn gọi sư là anh? Không, tôi nói thật, tôi nói thật 100%. Khi tôi về nhận cái chùa Tản Viên năm 2008, chùa ngày đó có 18 bãi đi quy, 18 bãi đi quy duy nhất có một người gọi tôi bằng thầy xưng con, còn 17 người gọi là gì? Người thì gọi là chú, người thì gọi là anh, nhưng gọi là anh thì khá nhiều. Thì hỏi ra mới biết là gì? Con đi quy gần 30 năm nay rồi, tôi đi quy gần 30 năm nay, và tôi đi quy gần 30 năm nay, mang cái điệp quy ra cho tôi xem. Cái điệp quy mang tôi xem, tôi thấy gì? Không phải là ông sư quy cho mà gì ạ? Ông thầy thống quy cho. Thế mới đấu chứ vậy. Tức là cái ông thầy thống trong chùa, cái bà vãi trong chùa quy cho. Cho nên sau đi khi quy Tam Bảo đến 30 năm rồi, gần 30 năm rồi, vẫn gọi chùa bằng gọi sư bằng anh. Không có thật, chuyện có thật. Chuyện có thật, ngay ngôi chùa, tôi chủ trì một ngôi chùa rất nổi tiếng, đó là ngôi chùa Tản Viên. Về đó, mấy Phật tử đi lên để xem thì bảo với nhau, thì nghe trên chùa có cái anh sư mới về, anh trẻ, anh đẹp trai lắm, đi lên để xem thế nào. À thế, bảo sư còn trẻ mà đẹp trai lắm, lên xem. Nó trẻ thế sao đi tu nhỉ? À, lạ thật đấy. Nó trẻ thế sao đi tu? Bảo là đẹp trai nữa mà sao đi tu? À, tất nhiên ngày đấy nó cũng nhìn nó cũng trắng trẻo, nó cũng thư sinh, nó không như bây giờ nhìn thì là ông cụ già 80. Nó thế là bảo lên chùa để xem. Và cái anh sư, anh trẻ, anh đẹp trai đi tu hay là anh thất tình hay làm sao đi tu, lên xem, hỏi xem nó thế nào. Tất nhiên lên không dám hỏi, ngại không dám hỏi. Lên chào từ xa rồi và cũng không biết A-di-đà Phật nữa. Chào anh ạ. Chào anh. Có người lên đòi viết sớ, cứ hỏi anh viết cho gì, cho em lá sớ. Hỏi lá sớ gì, viết sớ gì? Bảo nhà em có con bò mẹ, nó đang mang thai, nó chuẩn bị đẻ con bò con. Anh viết vào lá sớ cầu để cho con bò mẹ nó đẻ được con gì, con bê cái. Đó. Không, chuyện thật 100%, tôi không có bịa một chút nào. Thế tôi hỏi tại sao là viết là nó có thai rồi, chuẩn bị đẻ rồi đó. Nó bảo vâng, có thai, chuẩn bị đẻ rồi. Nó có chửa chuẩn bị đẻ rồi. Thế tôi bảo thì bây giờ viết mà nó đẻ rồi. Thế viết tôi là trêu rồi, lúc đó tôi hài, tôi bảo thế viết là đẻ con bò được cho nó khỏe rồi đi kéo cày, không đi kéo có tốt không? Bảo không. Đẻ con bê được bán nó không được tiền, con bê cái bán nó mới được tiền. À, cho nên là cứ nhất định là phải viết vào lá sớ là anh viết cho em là gì, là cầu cho con bò mẹ nó đẻ ra con bê cái. Quả thật là tôi phải viết cái điều đó, nhưng mà sau khi viết xong tôi nói nhá, tôi viết nhá, nhưng mà tôi không gì không đảm bảo đấy nhá, tôi không bảo lãnh cái điều đó đâu. Còn nó đẻ ra bê cái hay là con bê đực đấy là do gì? Do cái nhân duyên của phúc của nhà cô, nhân duyên của nhà cô và cái con bò mẹ nó đã có chửa con bò cái rồi, các con bê cái hay con bê đực nó ở trong bụng nó gần đến ngày đẻ rồi, tháng hai tháng nó đẻ thì làm sao mà biết sớm mà chuyển được từ con bê đực, nếu thực sự ở trong cái bào thai con bò mẹ là con bê đực mà bây giờ biết sớm nó chuyển thành con bê cái thì xin thưa các quý vị là thôi, tôi đi viết một lá sớ cầu cho tất cả người dân Việt Nam chúng ta ai cũng thọ đến 100 tuổi, ai cũng có trí tuệ, ai cũng giàu sang, ai cũng phú quý và ai cũng gì không bệnh tật. Và thậm chí tôi viết một lá sớ cho cả thế giới này đều thọ 100 tuổi, ai cũng giàu sang, phú quý, không bệnh tật, không ốm đau, sống an vui, hạnh phúc cho đến 100 tuổi là nhẹ nhàng ra đi về với Phật. Nên viết được cái lá sớ thế, tôi viết một lá như thế, tội gì tôi phải viết cho con bỏ mẹ để ra con bê cái nữa. Khổ đấy. Nhưng mà đấy, họ thế. Đấy là cái gì? Đó chính là cái nền giáo dục Phật giáo của chúng ta, đặc biệt phía Bắc này. Không đưa Phật giáo thành một gì ạ? Một nền giáo dục, mà coi Phật giáo như là một tín ngưỡng, một tôn giáo. Một tôn giáo chỉ thiên về tín ngưỡng thì anh sẽ bị gì ạ? Sẽ bị xã hội cô lập. Khi xã hội phát triển, cái trình độ văn hóa và đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của xã hội á, người ta nâng cao lên, mà anh không đáp ứng được họ, anh chỉ là gì, một tôn giáo thuần túy phục vụ tín ngưỡng của dân gian, cầu cúng lễ bái, kiến lập đàn tràng cúng bái, rồi hoa đàn, rồi mông sơn thí thực, rồi cắt gì gọi là phá ngục, rồi gọi là trùng tang liên táng vân vân, cúng cái cầu cúng cái đó thôi, 35, 49. Nhưng anh chỉ có phục vụ được cái đó thì đấy là cái tôn giáo cấp thấp. Tôn giáo đó là tôn giáo cấp thấp. Anh chỉ phục vụ học để phục vụ tín ngưỡng thì là tôn giáo cấp thấp. Anh phải đem cái giáo dục của gì? Giáo lý Phật Đà. Đức Phật Ngài là một đấng trí tôn, là một đấng gì? Giải thoát, một đấng giác ngộ. Một đấng gì ạ? Giác ngộ do gì ạ? Do thiền định viên mãn hạnh nguyện trí tuệ của mình, công đức của mình mà gì? Mà thành tựu, mà thành Phật. Mà thành Phật thì Ngài đem cái giáo lý giác ngộ của Ngài để đi 49 năm theo quan điểm của Phật giáo Bắc Tông, 45 năm theo chủ thuyết của Phật giáo Nam Tông, Ngài đi giáo hóa độ sinh, không ngày nào dừng nghỉ, trời nắng cũng như mưa. Một đời của Ngài thì làm nghề giáo dục như vậy. Nay tại sao chúng ta thì chúng ta lại không noi theo cái hạnh nguyện của sư phụ mình, của thầy tổ mình, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta lại gì thiên về chỉ đi cúng bái. Rồi để có người nói với tôi rằng kinh sách mà dịch ra hết tiếng Việt, Phật tử họ đọc họ biết hết rồi thì họ còn đến chùa học đạo nữa không? Họ hỏi lại như thế. Tôi bảo có. Bằng chứng là gì? Tôi lấy bằng chứng gì? Kinh sách ngày xưa, thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, hai vị tổ là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là người đầu tiên đem kinh Phật từ Ấn Độ truyền sang Chấn Đá, tức là Trung Quốc lúc bây giờ. Vua Hán Linh Đế là vị vua tự nhiên một đêm ngày mộng thấy gì, có một vị gì, một vị thân sắc vàng ròng tỏa ra hào quang đi về gì, đi từ phương Tây đi vào biên giới và đi vào đất nước của Ngài. Hôm sau hỏi các đại thần giấc mơ đấy có ý nghĩa như thế nào, thì có một vị đại thần nói rằng á, thần nghe rằng ở bên Tây Trúc có một vị giáo chủ của một tôn giáo gọi là Phật, là thái tử của một quốc gia xuất gia thành đạo gọi là Phật, và nghe nói rằng á, vị này có thần thông tự tại, có trí tuệ hơn người, có đạo đức hơn người, và nghe nói rằng thân thể của Ngài cũng màu vàng kim như vậy. Bệ hạ nằm mơ có thể là gì, là trùng với cái gì, cái vị Phật đó chăng? Và mấy ngày sau thì nghe tin ở biên ải báo về rằng gì, bắt được hai vị sa môn rất là lạ, đầu cạo chọc lóc, thân thì mặc y vàng, đem theo gì một con ngựa trắng, trên một con ngựa trắng đó có thầu rất nhiều sách vở, bảo là kinh sách của đạo Phật, không biết là đạo ấy là như thế nào. Nay thì đem bắt cứ về đó. Hán Linh Đế nghe như vậy liền bảo là với đại thần của mình là không được gì ngược đãi với gì, với hai vị sa môn ấy, mà các ông phải đi đón rước về đây cẩn thận, và gì cho ra tận biên ải để đón về, đón các hai vị đó Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đó về á, cho ngự ở cái gọi là Bạch Mã Tự. Vì sao là Bạch Mã Tự? Vì hai ngài đó đi chở kinh sách trên một con ngựa trắng, con ngựa trắng. Và khi đến đó, cái chữ tự đó vốn là cái cơ quan, gọi là cái cơ quan mình gọi là Bộ Ngoại giao đi. Mình bây giờ phải nói cho cái danh từ để chúng ta dễ hiểu. Đó là Bộ Ngoại giao của nhà Hán lúc bấy giờ. Đó là tự, chữ tự không phải là chùa đâu. Bước đầu nó chữ tự không phải là chùa các quý vị. Chữ tự bước đầu nó là cái nơi ngoại giao, cái cơ quan ngoại giao của chính thể cái triều đại phong kiến, đặc biệt cái thời, nó cụ thể là thời nhà Hán, vua Hán Linh Đế lúc bấy giờ. Cho nên hai vị Sa Môn Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan này về được nhà Hán, được vua Hán Linh Đế cho mời vào đó để nghỉ ngơi. Và từ cái chỗ đó thì sau này cũng để các ngài ngự ở đó luôn. Và Hán Linh Đế sắc cho là các vị là người đầu tiên dịch kinh sách từ tiếng Phạn Văn sang tiếng gì? Tiếng Trung Quốc. Và bắt đầu từ đó trải qua hàng nghìn năm sau, các vị Pháp Sư nổi tiếng, trong đó thì đặc biệt là Pháp Sư Kiêu Ma La Thập đi sang người Thiên Trúc, sang Trung Quốc truyền bá Phật Pháp và dịch kinh từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Và sau này đến đời nhà Đường, thế kỷ thứ 6, chúng ta thấy một vị Pháp Sư nổi tiếng nữa, đó là Trần Huyền Trang, người Trung Quốc sang Ấn Độ thỉnh Pháp, cầu Pháp. Cả đi, cả học và cả về, ngài mất 16 năm đi du học. Chúng ta bây giờ gọi là đi du học, mất 16 năm như vậy mới mang được gì? Rất nhiều Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận về và bổ sung thêm cái kho tàng Tam Tạng Thánh Điển Phật học cho gì? Cho Phật giáo Trung Hoa. Và chúng ta thấy người Trung Hoa sau khi biết gì? Biết được kinh sách của Phật dịch ra từ tiếng Phạn, từ tiếng Sanskrit sang gì? Sang tiếng Hoa rồi. Người Trung Hoa gì? Họ có đến chùa học đạo nữa không các quý vị? Có. Phật tử Trung Hoa đến chùa học đạo nhiều hơn. Vua chúa đến gì? Đến chùa quy và thỉnh sư đến gì? Đến trong cung để truyền bá Phật Pháp, để truyền tam quy, ngũ giới, thậm chí Bồ Tát giới cho vua chúa, quan lại đại thần, hoàng tử, công chúa, hoàng thân, cốt thích ở trong gì? Trong hoàng cung. Biết, họ càng biết được lời Phật dạy, thì họ càng gì ạ? Càng tôn kính và yêu quý Phật Pháp hơn, càng mến mộ Phật Pháp hơn. Nay chúng ta chỉ cứ dấm dấm rúi rúi đọc một cái bài, một cái khoa cúng mà để cho Phật tử không biết là ông ấy cúng cái gì. Nghe tôm trứng tôm suốt từ đầu đến cuối Thế là gì? Nghĩ như vậy là linh thiêng. Không phải. Nghĩ như vậy là truyền bá Phật giáo. Không đúng. Có truyền bá nhưng mà đấy tôi nói là truyền bá cấp thấp. Còn á, mục đích của Đức Phật, ngài thành đạo trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài nói gì? Mục đích thành đạo của Phật đó là gì? Là nhằm khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Mục đích của Phật ra đời là như thế. Đâu có phải mục đích của Phật ra đời là bảo gì? Đem một cái gì đó xa xôi, cái gì đó huyền diệu, cái gì đó thần bí để cho chúng sinh gì tin theo ngài và tôn trọng ngài như một vị giáo chủ có 102 trên thế giới này. Gặp thấy ngài là quy kính, gặp thấy ngài là lễ bái, gặp thấy ngài là quỳ gối đâu? Không có. Không có. Phật không làm cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây tin Phật là phải tin bằng gì ạ? Bằng giáo lý của ngài được dạy ra, được in ấn, được dịch thuật ra và được gì? In ấn ra bằng văn hóa, bằng chữ viết của bản địa. Thời xưa Đức Phật còn tại thế, đi đến đâu ngài thì thuyết bằng tiếng hai ngôn ngữ, tiếng Phạn và tiếng Sanskrit. Nhưng mà bằng cái tâm của ngài, bằng đạo hạnh của ngài, ngài nói bằng tiếng Phạn thì tất cả đi đến đâu thì người dân cũng đều nghe được ngài giảng bằng chính tiếng bản địa của mình. Ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi mới nghe thấy, chúng tôi cũng không tin. Làm gì mà có chuyện một người nói bằng một thứ tiếng mà tất cả các người dân khác đều hiểu bằng cái tiếng của mình. Nhưng mà thế thì mới gọi là Phật. Thế mới gọi là đấng giải thoát, đấng giác ngộ, đấng chí tôn, đấng thiên nhân sư. Thế mà đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Người Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thế mới đầy đủ 10 hiệu như vậy. Thiên Nhân Sư tức là thầy của trời người. Đó. Mà làm thầy của trời người thì đương nhiên thì tiếng nói của Ngài thì nói thì Ngài nói ở đây nhưng mà trời nghe được, trời hiểu được. Ngài nói ở đây người nước này nước khác đến dự ai cũng nghe được. Ngài dùng một tiếng phạm âm thâm diệu nhưng mà ai cũng nghe. Ví dụ người Việt Nam tự nhiên mình nghe thấy ô Phật đang nói tiếng Việt Nam. Người Trung Quốc mà nghe được thì bảo ô Phật đang nói tiếng gì? Đang nói tiếng Trung Quốc. Người Anh Quốc thì bảo ô Phật đang nói tiếng Anh, Phật nói tiếng Anh rất là giỏi. Nhưng mà thực tế thì Phật dùng một tiếng phạm âm vi diệu. Không chỉ con người mà gì, đối tượng là cái loài côn trùng như là con trai, con hến ở dưới gì, ở dưới bãi cát sông Hằng nghe thấy Phật thuyết pháp còn bò lên thì sát mép sông Hằng cơ mà. Sát lên bãi cát để nghe, không may thì đứa trẻ nó dám chết. Nhưng mà sau khi chết thì cái tâm không hận thù, cái tâm hoan hỉ vì được nghe pháp, nghe có một bài kệ thôi mà con trai đó được sinh lên là gì? Thiên tử. Sinh lên trời làm thiên tử. Chúng ta thấy súc sinh còn nghe được lời Phật thuyết pháp, huống chi là gì? Con người. Cho nên đất nước Ấn Độ rộng lớn ngày đó gì? Có 8 quốc gia lớn. Mà 8 quốc gia lớn đương nhiên là gì? Có 8 thứ ngôn ngữ khác nhau. Nhưng Đức Phật chỉ là một gì? Khi chưa xuất gia, Ngài chỉ là ở một quốc gia cũng khá khiêm tốn thôi. Cái đất nước Ca Tỳ La Vệ là một trong 8 nước, thì cái đất nước Ca Tỳ La Vệ chỉ là 8 cái nước nhỏ nhỏ thôi, chưa phải là đất nước to nhất của Ấn Độ. Nhưng mà tại sao mà Ngài đi đến nước nào Ngài không phải học tiếng của nước nó? Bây giờ các sư bây giờ muốn sang Ấn Độ để truyền bá Phật pháp ít nhất phải mất gì 5-7 năm đến chục năm học tiếng. Muốn sang Đài Loan hay muốn sang Anh để truyền đạo á, sang Mỹ để truyền đạo á, nếu không chỉ cho người Việt Nam của chúng ta mà muốn truyền cho người Anh, người Mỹ á, thì phải mất gì 5-10 năm để học tiếng. Không chỉ nói những cái câu nói xã giao bình thường được đâu, mà để giảng được một bài giảng bằng tiếng Anh ít nhất chúng ta cũng phải mất 3-5 năm chuyên sâu vào học ngoại ngữ ấy thì mới có thể gì giảng được bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, vân vân. Cho nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật 8 quốc gia Ngài đều đi lại lại, đến đâu cũng chỉ một tiếng phạm âm, vậy mà đại chúng đều biết. Cho nên ở đây chúng ta thấy ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi lúc đầu cũng nghi nghi tại sao mà Phật lại biết nhiều ngoại ngữ thế. Nhưng không phải, Phật chỉ biết một ngoại ngữ, mà một ngoại ngữ đó gì? Một ngoại ngữ đó gì? Thông suốt tất cả các ngoại ngữ ở thế gian bằng cái gì? Công đức và đạo hạnh của Ngài. Ngoại ngữ đó chính là gì? Là Phạn Thiên, tiếng Phạn. Ngài phần lớn là thuyết pháp bằng tiếng Phạn, Sanskrit thì ít hơn. Đó cho nên ở đây chúng ta thấy là cái cách mà đọc tụng chúng tôi muốn chuyển thể làm sao đó để cho ra thuần Việt. Càng thuần Việt được nhiều thì càng tốt. Vì người Việt của chúng ta bây giờ không có mấy người biết chữ Hán. Và phải nói gì? Tôi thành công. Ở miền Bắc phải nói gì? Đạo tràng chúng ta gì? Chúng tôi thành công. Khi đem dịch kinh sách của Phật, hội tập kinh sách của Phật từ chữ Hán rồi ra chữ Việt mà gần như thuần Việt. Và cho đạo tràng chúng ta đọc tụng bằng tiếng Việt. Chúng ta thấy các trường hạ, các sư ở các chùa bây giờ chúng ta vẫn hàng ngày vẫn tụng gì? Phật thuyết A-di-đà kinh như thì ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thủ cấp cô độc viên, vân vân đó cho đến hết kinh. Trong đó có rất nhiều Phật tử đọc theo các sư ở các trường hạ và kể cả ở nhà. Nhưng hỏi rằng kinh A-di-đà Phật nói gì? Phật tử lắc đầu. Hỏi 10 người thì cả 9 người lắc đầu, không biết Phật nói gì trong kinh A-di-đà. Mà trong khi đó chúng ta gì ạ? Là một tín đồ tu theo tịnh độ, lấy kinh A-di-đà là gì ạ? Là kim chỉ nam để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì hỏi Phật nói trong kinh A-di-đà về cái gì? Không biết. Thầy bảo đọc, chúng con đọc thôi. Các thầy đọc thì chúng con đọc thế nào, chúng con đọc thế thôi. Và như vậy là chúng ta như một cái máy, như một cỗ máy. Và các thầy gì? Bật lên là gì? On một cái bật lên là gì? Là nó Phật thuyết A-di-đà kinh cho đến ép một cái là hết một cái gì? Tắt cái là xong, xích tốt cái là xong. Đó. Để chúng ta như một cái máy, on là gì? Đọc. Tốt là gì? Nghỉ. Hết thời khóa nghỉ về. Vậy, 1 năm trôi qua, 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua, thậm chí 20-30 năm trôi qua. Chính vì vậy mà 30 năm đi quy vẫn gọi sư là gì? Là anh. Đó, 30 năm đi quy. Khoe 30 năm giấy cái tờ điệp cho 30 năm đi quy. Quy với ai? Quy với ông thể thống. Quy với bà gì? Bà vãi trong chùa. Đó. Đấy cho nên chúng ta thấy. Vì vậy mà đấy chính là cái gì? Cái động lực và cái lý do mà chúng tôi truyền bá giáo pháp của Đức Phật bằng tiếng gì? Bằng tiếng Việt. Ngày đầu, một số các hòa thượng lớn trong giáo hội từ trung ương cho đến địa phương đều nói chúng tôi rằng khác người, rằng thế này thế nọ thế khác, và chúng tôi cầu danh thế này nọ kia. Nhưng bây giờ trải qua từ năm 2012 tới nay, tức là 6 năm nay, các ngài nhìn nhận khác lạ. Vì thấy cái sự phát triển của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, đại đa số các ngài đã nhìn nhận khác lạ. Và bây giờ chúng ta thấy chính ở quán xứ bây giờ tụng kinh cũng bằng tiếng Việt, chứ còn các hòa thượng tụng kinh bằng tiếng phiên âm thôi, chứ còn các Phật tử bây giờ cũng tụng kinh tiếng Việt rồi. Đấy, các bộ kinh, kinh A Di Đà này, kinh Phổ Môn này, kinh Dược Sư này cũng thuần Việt hết rồi. À, rồi đây, hai. Nhưng mà mới chỉ tụng thôi thì cũng chưa được, phải nghe giảng. À, phải có người giảng. Ngày xưa thì tôi học có người hỏi, tôi hỏi thì có vị thầy lớn lớn hỏi tôi rằng nếu mà dịch hết kinh từ tiếng Hán ra tiếng Việt, các Phật tử họ biết tổng hết rồi thì ai đến chùa để nghe các sư nữa, ai đến chùa để cái nhà nào họ cũng có một cái nhà và biết hết rồi không đến chùa làm thế nào? Không. Dịch ra thế này thôi các quý vị ạ. Để hiểu được á, thì xin thưa các quý vị, chúng tôi đi học về 8 năm trời, ngồi trên ghế nhà trường chuyên học như vậy cũng chưa được phải bao cả. Cái có thể tạm nói giống như ngày xưa gọi là như Cao Ba Quát này, giáo lý của Đức Phật có 3 bồ thì mình chưa được một nắm ở trong cái một cái bồ đâu, chưa được mỗi bồ mà nắm đó. Kinh một bồ, luận một bồ, luật một bồ thì mỗi bồ mình mới thọc cái tay vào mới chưa được có phải rúm thôi. Còn lại bao nhiêu những gì, những cái gì hay, cái gì đẹp, cái gì vi diệu ở trong gì, trong cái bồ đó thì chúng ta chưa nắm bắt được, chưa nhìn thấy được. Cho nên ở đây qua 3 lần gì, 3 lần cung kính đỉnh lễ như vậy, gọi là gọi chúng ta gọi là quy kính tam bảo tam bái. Việc đầu tiên là vào quy kính tam bảo tam bái. Tam bảo là gì? Đó là Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà tiếng Hán thì chúng ta nhất thiết cung kính, nhất tâm kính, nhất thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Thì tam bảo là cái gì thì phải được học thì mới hiểu. Trên đây chúng ta gì? Thế tam bảo là gì? Đó chính là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Ở đâu? Ở khắp mười phương, viên mãn khắp mười phương. Hòa thượng Tịnh Không nói là quy Phật là quy y giác, quy Pháp là quy y chính, quy Tăng là quy gì? Quy tịnh. Phật là gì? Là giác. Trong chúng sinh có đầy đủ cái tự tính giác ngộ ấy, thanh tịnh ấy, có đầy đủ cái tự tính giác ngộ ấy, tức là quy Phật. Trở về tính giác của mình là trở về gì? Quy ông Phật ở trong mình. Tâm nghĩ miệng nói, việc làm hành động chân chính thì đó là gì? Đó là công năng hiệu lực của Pháp. Pháp là phiên âm tiếng Phạn là Brahma, dịch ra tiếng Trung Hoa là gì? Nhâm trì tự tính quý sinh Phật cả. Đó là gì? Công năng của Pháp. Cho nên á, Pháp ở đây chỉ cho gì? Tam tạng thánh điển kinh luận luận của Đức Phật, một đời 49 năm ngày gì? Ngài thuyết pháp giáo hóa độ sinh, hoặc các đệ tử, các bậc thánh tăng và chư thiên nói ra được Phật ấn chứng cho, sau này được kết tập vào tam tạng thánh điển kinh luật luận. Thì đó gì? Là Pháp. Công năng của Pháp là đem đến sự giác ngộ, là khai thị, là mở bảo chi kiến cho chúng sinh. Giống như gì? Chúng sinh có chiếc gương sáng, ai cũng có chiếc gương, nhưng mà do chúng ta không biết, hoặc là do gì? Do lười biếng, do ngu si mà bỏ cho đi, bụi nó bám đầy vào. Công Pháp á, nó ví như cái chiếc, lấy chiếc khăn sạch thấm nước vào thì lau gì? Lau nó sạch đi. Công năng của nó làm cho nó gì? Sạch, sẽ để cho cái tấm gương gì? Cái tấm gương tự tính của chúng ta nó hiển lộ. Và chúng ta thấy gì? Cái trí tuệ của chúng ta khi hiển lộ rồi, chúng ta nhận đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tà, đâu là chính, đâu là thiên, đâu là viên. Đó. cách dạy pháp Bồ Đề Tâm của một vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, ngài Thật Hiện Đại Sư, ngài dạy pháp Bồ Đề Tâm trong quyển Quyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn đó. Có cách dạy giải thích sau này có duyên thì chúng tôi sẽ nói về cái điều đó thêm rộng hơn. Đó, khi chúng ta thì tâm chúng ta thanh tịnh sáng suốt, giống như chiếc gương sáng đã được lau sạch bụi đi, vật gì đi qua đều có thể gì phản chiếu. Người đi qua thì cái gương phản chiếu người, châu bò đi qua phản chiếu châu bò đi qua, ruồi muỗi bay qua phản chiếu ruồi muỗi bay qua, thậm chí cái bụi bay qua gì nó cũng phản chiếu cái bụi gì, hạt bụi bay qua nhỏ xíu ở trong gì qua cái tấm gương đó. Nhưng khi mà tấm gương có bụi phủ kín á, người đi qua có nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Cả con trâu to như vậy đi qua cũng không nhìn thấy. Thậm chí cả chiếc máy bay thì bay qua xẹt to đùng như thế cũng không nhìn thấy. Nhưng khi tấm gương đó thanh tịnh, sáng trong, sạch sẽ, không chút bụi bám, thì một hạt bụi nhỏ bay qua thì cũng phản chiếu ở trên đó. Tự tính của chúng ta tương tự như vậy. Phật nói rằng á, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chủ trương của Phật giáo của chúng ta thì tôn trọng tất cả mạng sống chúng sinh. Vì vậy mà Phật chủ thuyết dạy chúng ta thì phải từ bi, phải bình đẳng, phải yêu thương, không được sát sinh, hại vật, không được gì ăn thịt, uống máu, gặm xương, mút tủy của chúng sinh để làm niềm vui, niềm đam mê cho gì? Cho người học đạo, cầu đạo và tu đạo của chúng ta. Đấy, đem cái đồng hồ lên đây thì mới biết giờ chứ. Không có đồng hồ không biết, bây giờ phải có cái đồng hồ ở đây. Thầy lên giảng là thầy quên hết trời đất luôn. Nóng lạnh cũng quên luôn, phải có đồng hồ lên đây. Cho nên vì vậy mà chúng ta thì phải dốc lòng kính lạy Phật, kính lạy Pháp, kính lạy Tăng. Phật là nói là giác ngộ rồi. Chỉ cho gì đấng đã hoàn toàn giác ngộ, tự giác, giác tha và giác hành viên mãn, đó gọi là Phật. Thời xưa thì Phật tại thế, chúng ta đỉnh lễ Phật. Bây giờ Phật đã thì hiện nhập Niết Bàn, chúng ta đỉnh lễ tôn tượng của Phật cũng chính là đỉnh lễ gì ạ? Đỉnh lễ Phật. Đỉnh lễ tranh ảnh của Phật cũng chính là đang đỉnh lễ gì? Đỉnh lễ Phật. Đỉnh lễ tháp thờ gì xá lợi Phật cũng chính là gì? Đỉnh lễ Phật. Đó. Tranh ảnh tôn tượng xá lợi của Phật đều gọi là đỉnh lễ Phật. Đó. Phật ở đây là chỉ cho gì? Mười phương chư Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ gì? Thành Phật đã nhập Niết Bàn. Hiện tại thành Phật đang thuyết pháp khắp mười phương. Tương vị lai tức là tương lai, tức là các ngài bây giờ đang chuẩn bị thành Phật. Có ngài thì đang ngồi thiền, đang chuẩn bị thành Phật. Có ngài thì đang ở trong ngôi vị nhất sinh bổ xứ, một đời nữa lại thành Phật. Như là Di Lặc Bồ Tát, như là Quan Âm Bồ Tát, như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Hổ Hiền Bồ Tát, vân vân. Còn riêng Địa Tạng Bồ Tát, ngài ở trong ngôi vị gì ạ? Trên cả ngôi vị đẳng giác, diệu giác, viên giác. Nhưng mà ngài phát nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Cho nên chúng sinh mà chưa độ hết thì ngài không thành Bồ Đề, tức là không thành Phật. Địa ngục mà còn chưa trống rỗng, vẫn còn một chúng sinh ở trong đó, thì ngài cũng thể gì? Ngài thệ nguyện chưa thành Phật. Cho nên các ngài nhất sinh bổ xứ như là Di Lặc, như là Quán Âm thì một đời rất là lành Phật. Cho nên chúng ta đỉnh lễ các vị đó chính là gì? Là hiện lai Phật. À, vị lai Phật. Thậm chí tất cả chúng ta đang ngồi trong đạo tràng này, trong kinh Đức Phật nói gì? Ai đã từng gì ạ? Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ai đã đến chùa nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, người đó gì? Bằng cái tâm thành kính hoặc là gì? Hoặc là tâm không thành kính, nhưng chỉ cần gì? Giơ một tay thôi. Một tay giơ lên trước tượng Phật gì? Hơi cúi đầu xuống là gì? Xưng Nam Mô Phật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói gì? Ta cũng thọ ký cho những người đó khi tiêu trừ hết tội chướng, nhờ một cái câu xưng Nam Mô Phật, giơ một tay hơi cúi đầu trước tranh ảnh tôn tượng của gì? Của Phật Bồ Tát, ta cũng thọ ký cho người đó thành Phật. Sáng hôm nay đến đây, có ai chúng ta đến đây mà chưa chắp tay trước tranh ảnh tôn tượng của Phật ở chùa Quan Lâm này chưa? Tượng rất là trang nghiêm. Phật Bồ Tát ở chùa Quan Lâm này chúng ta thấy thì tượng Phật Bồ Tát rất là trang nghiêm. Mới đấy nhưng mà gì? Rất trang nghiêm, cho nên nhìn xem. Nhìn xem toát vẻ lên cái 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo lên gì? Trên mỗi khuôn mặt, trên mỗi cái dáng vẻ của mỗi gì? Mỗi pho tượng ở chùa Quan Lâm này. Cho nên ai nhìn thấy mà không chắp được hai tay thì ít nhất cũng phải giơ được một tay. Nếu mà ai mà đến ngôi chùa từ sáng tới giờ mà chưa chắp được một tay, chưa giơ được một tay, chưa chắp được hai tay ấy, thì người đó không biết là người hay là cái gì. Có ai không? Có ai nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng, đặc biệt là những tôn tượng ở trong chính điện mày mà chưa chắp tay, chưa xá chào không? Có hết rồi đúng không? Chúc mừng các vị tất cả đều thành Phật trong tương lai. Thế Kinh Diệp Hoa Đức Phật nói là tất cả những người mà gì giơ một tay hơi cúi đầu xưng Nam Mô Phật, người đó còn gì, còn thành Phật, Phật thọ ký thành Phật. Huống chi chúng ta thì chắc chắn là trong đây chúng ta ai đến thì nhìn thấy cũng phải gì ạ, hai tay thành kính A Di Đà Phật, đúng không? Và như vậy là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật đã thọ ký cho chúng ta từ sáng nay rồi đấy. Các vị đến nhìn thấy mà A Di Đà Phật cúi xuống một thế này mà cái là gì, Thích Ca Mâu Ni Phật đã thọ ký cho chúng ta rồi, và các vị đều là những vị Phật tương lai. Và chúng ta đỉnh lễ cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương này, trong đó có cả gì ạ, cả những vị Phật, Phật gì quá khứ, Phật hiện tại và vị Phật tương lai. Và Phật tương lai đó có cả chúng ta, ta lễ chính ta, đó mới là gì, đó mới là hoan hỷ. Ta lễ Phật ở ngoài, ta lễ Phật gì ở trong, Phật ở trong tức là lễ chính cái ông Phật tự tính giác ngộ của chúng ta đó. Pháp quy pháp, kính lạy pháp, vì pháp đem lại cái sự thanh tịnh, đem lại sự giải thoát, đem lại sự giác ngộ cho chúng ta. Pháp được ví như gì, ví như mặt trời để xua tan màn đêm, ví như mặt trăng, ví như ánh đèn, ánh điện đó để xóa đi màn đêm tăm tối vô minh tham sân si. Vậy học pháp thực sự, thực hành pháp thật sự thì tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi, tâm ác kiến, kiêu căng ở trong lòng chúng ta dần dần sẽ gì, sẽ tiêu tan hết. Các vị cứ thấy chịu khó nghe pháp đi. Các vị về có thể nghe giảng một lần đến hai lần đến ba lần giảng Kinh Địa Tạng lần thứ nhất, nghe một lần hai lần đến ba lần giảng Kinh Địa Tạng lần thứ hai. Kho tàng tâm của các vị, kiến thức Phật giáo của các quý vị biết được rất nhiều, biết được rất nhiều. Các quý vị cứ chịu khó nghe, nghe hết lần đầu rồi đừng có vội nản, nghe lần thứ hai. Các vị thấy trí tuệ và kiến thức Phật giáo, Phật học của các quý vị và kiến thức áp dụng giữa Phật giáo vào cuộc sống đời thường của các quý vị trong bộ Kinh Địa Tạng lần thứ nhất, lần thứ hai đó, các quý vị thấy chắc chắn các quý vị không đi sai đường. Khi mà các quý vị nghe hết gì, ba lần giảng lần thứ nhất, ba lần giảng thứ hai, mà tới đây là gì, lại nghe tiếp ba lần giảng của lần thứ ba ở chùa Quất Lâm này nữa, thì chắc chắn rằng kiến thức Phật học của chúng ta không có ai lừa được chúng ta nữa đâu. Không ai lừa được. Đây là gì? Đây không phải là sự nghiệp ba năm trời của tôi, mà là sự nghiệp gì ạ? Sự nghiệp gì? Ba A Tăng kỷ kiếp, thậm chí nhiều A Tăng kỷ kiếp cầu đạo của tôi. Phật Thích Ca thì ba A Tăng kỷ kiếp đã thành Phật. Tôi thì có thể là 5, 10 thậm chí nhiều hơn những A Tăng kỷ kiếp ấy, bây giờ vẫn còn ngồi đây là một phàm phu, vẫn là một gì, một phàm phu tăng, vẫn là một chúng sinh, vẫn là một chúng sinh. Nhưng mà dù sao thì đấy cũng là cái tâm huyết, cái kiến thức cầu đạo, học đạo và tu đạo gì vô số đời kiếp của chúng tôi rồi, chứ không phải là một vài năm mà có thể làm được điều đó. Các quý vị, một vài năm học Phật chúng ta có thể gì đọc tung giảng thông lầu lầu gì tam tạng thánh điển của Phật, nhưng mà nghe xong họ có gì, họ có tin hay không, đấy là điều quan trọng. Có vị hòa thượng ở trong miền Nam, hòa thượng là tiến sĩ học ở bên Đài Loan về, hòa thượng đã từng dạy các trường lớn ở bên Phật giáo Đài Loan, dạy ở cả Phật Quang Sơn, dạy ở cả Pháp Cổ Sơn, và vừa qua hòa thượng ra dạy ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ngồi nói chuyện, thế lúc đầu nói chuyện thì các cụ thấy tôi trẻ quá, thấy tôi trẻ mà gì, nhìn mặt tôi nó như đứa trẻ con đó. Kiểu như không, kiểu nó cảm giác như là không có tự nhiên là gì, một cái tôi cho sao, tại sao giáo hội này, học viện lại cho một cái đứa trẻ con lên giảng ở trên này kiểu như thế. Ngồi nói chuyện là mình thì đối trước các cụ của mình này thì cứ hay làm cho mình gì ạ, bình thường thì mình có thể cao 1,5 mét, nhưng mà ngồi với các cụ á, cụ càng lớn thì mình là càng thấp xuống, hay thậm chí mình thì cao có thể 15 phân, 20 phân, 30 phân đó, kiểu thế, cứ bò dưới đất. Mình thì tôi thì như thế, ngồi gặp, càng gặp các hòa thượng lớn, các thượng tọa lớn thì tôi lại gì, càng hạ mình xuống. Các cụ không biết mình ở trong cái giai cấp nào, Thậm chí đối trước các ni trưởng, các ni sư, tôi vào miền Nam, các thầy nhìn thấy tôi còn gọi tôi, hỏi tôi là thầy đã đi học trung cấp chưa. Từ năm 2006-2007 tôi vào trong một chùa dưới Đồng Nai, có ni sư trụ trì ở đó mà tôi kể cái vụ mà xá lợi Phật đó. Và đó, ni sư hỏi thầy đã đi học trung cấp chưa, và A Di Đà Phật bạch thầy, con cũng học qua qua rồi. Hỏi, học qua qua là học thế nào? Thế có nghĩa là học không qua trường này. Gọi là học ở trong miền Nam, ở trong này gọi là đi học cái gì nhỉ, học từ xa đấy hả? Bảo không, cũng học qua trường qua lớp, nhưng học qua qua có chút xíu thôi. Học từ năm nào? Bảo, kiểu hỏi mà do mình cũng ấm ở thì cho qua đi. Xong thầy bảo là đây là tôi đang là viện phó của Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đảm nhiệm mỗi ngày tôi phải dạy 2 lớp là viện phó. Thế là cái này cứ để cho cụ chém gió thoải mái, cụ càng chém gió thì mình càng gì ạ, càng tụt xuống. Thế xong rồi đến cuối rồi, bắt đầu ngồi gần cuối, gần đến lúc ra về rồi ấy, thì mới hỏi thì mình mới nói ra mình đang là giảng viên, đang là phó ban hoằng pháp của Phật giáo một tỉnh. Ngày đó tôi là phó ban hoằng pháp của Phật giáo tỉnh Hà Tây, phó ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Hà Tây từ năm 2004-2005 gì đó. Nhưng ở trong Thành phố Hồ Chí Minh để làm phó ban hoằng pháp hay là phó ban hướng dẫn Phật tử là đại đa số phải là các hòa thượng lớn này, ít nhất là phải là thượng tọa rồi, các đại đức này đó, đừng có mơ. Thế khi nói như vậy, thế thầy bảo thế mà phó ban hoằng pháp thì phải có học hành, có bằng cấp rồi chứ, ít nhất phải qua học viện rồi chứ, làm gì mà phó ban hoằng pháp mà phải học sơ trung cấp. Bảo vâng, con đi dạy ở trung cấp, dạy ở học viện. Thế lúc đó thì cụ thì không chém gió nữa, biết rồi, không dám chém gió nữa. Mà thì theo trong luật ấy, thì sao ạ, ni 100 tuổi hạ gặp một tân tỷ khiêu vấn phải gì, phải cung kính, phải gì ạ, phải hạ mình. Nhưng mà cụ thì cụ khoe cụ là viện phó học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, rồi cụ chém gió nhà cụ, rồi cụ đi đông đi tây, đi Myanmar, đi Thái Lan, đi Tây Tạng, đi Ấn Độ, đi nhiều lắm, và rồi xá lợi của Phật rất là nhiều. Bây giờ thì đấy, người có duyên phúc lắm, có duyên thầy vào đây, có duyên đang nói chuyện, đang cụ đang chém gió thì một cái ông sư ở trong Đồng Nai, trong gì nhỉ, trong Hậu Giang, trong Hậu Giang, tận trong Hậu Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang gì đó, có tiếp tỉnh cuối trong ấy. Ông ra, ông đứng bên cạnh, ông móc cái túi ra, ông bảo là thưa ni sư, hôm rồi con mới sang vua Thái Lan, tặng con cái xá lợi tóc, xá lợi não của Phật này, ni sư xem này, móc từ trong túi quần này. Không, tôi nói sai, tôi không phải là sư. Thế tôi nói thật cho nên tôi vẫn là sư ở đây. Các quý vị, thật mà. Ông ấy móc từ trong túi quần, không phải túi áo nhé. Tôi thề là ông móc từ trong túi quần, thực sự là ông móc từ túi quần, ông móc từ trong túi quần dưới của ông ấy, móc túi quần dưới, mà túi quần dưới móc, thế này ra mặt trước mặt tôi và nước trước mặt ni sư ở giữa tam bảo luôn, ông móc ra bảo là mới đưa được vua Thái Lan tặng cho gì xá lợi tóc, xá lợi não và xá lợi gì răng của Đức Phật, móc từ trong túi ra để vào cái túi giấy bóng ấy. Để ở trong túi giấy bóng móc ra đây này, ông giơ lên bảo đây này, đó. Xá lợi vua Thái Lan mới tặng con. Con mới sang Thái Lan vua tặng đó. Và đưa cho ni sư xem xong, hai bên gật gù với nhau. Ni sư biểu diễn lấy cái xá lợi của Đức Phật cho vào bát nước này, cho bát nước đổ cái xá lợi ra, mà xá lợi gì nó gì vào nước mà nó nổi trên mặt nước, sao gì nó tán ra. Xá lợi bắt đầu ni sư mới búa là gì? Đây là gì, Đức Phật phân thân, đây là tượng trưng cho Đức Phật dùng thần thông phân thân đi thuyết pháp ở gì, ở các nước, ở các nơi, khắp các nơi. Và bây giờ lấy một cái đũa nó bằng inox hay là bằng cái kim loại gì đó, bắt đầu ni sư thì chấm vào một cái, chấm quay qua vào một cái, thì bắt đầu tất cả cái xá lợi như này, nó từ một kia nó lại cô tròn vào. Ni sư bảo đây là chỉ cho Đức Phật chuẩn bị gì? Nhập niết bàn, người dùng thần thông chuẩn bị nhập niết bàn. Mình cứ thế là A Di Đà Phật, cứ A Di Đà Phật, mình càng A Di Đà Phật thì vị ấy càng nghĩ càng chém gió tợn, nghĩa là mình không biết, hỏi mình bảo ấy thôi. Thế là xong rồi, cái chém gió xong một tí thì bảo đi xuống thỉnh, thì ông sư đấy kéo mình ra ngoài góc chùa, bảo này thầy mình bác vào đúng không? Vâng, con được mời mình bác vào. Vào thỉnh Xá Lợi đúng không? Bảo vâng. Con thì có mấy Phật tử, hai thành Phật tử ở trong thành phố Hồ Chí Minh, bảo là ni sư biếu Phật tử ở Xá Lợi về để thờ, nhưng Phật tử đó nói là gia đình cho nên sợ là không thanh tịnh, không thờ được, cho nên Phật tử gọi con vào để thỉnh, biết con là cũng có tâm nguyện muốn mới làm cái xây dựng cái chùa Tản Viên, cái núi tổ của Việt Nam, cho nên muốn thờ Xá Lợi ở trên đó để cầu nguyện cho quốc thế gian an, Phật pháp hưng long, trụ xứ an tịnh. Cho nên là Phật tử gọi cho con, rồi con mới bay vào buổi sáng. Bay vào chiều hôm qua thì sáng nay mới xuống đây. Chiều qua ngủ cho trong chỗ Vinh Nghiêm, nay xuống đây. Thế thì họ tai bảo này, cái thầy ấy, cái sư tăng ấy mà ở trong màn cái gì trong ấy, cái gì suốt cái tỉnh cuối trong không nhớ lắm. Đã bảo là này, tỉnh Xá Lợi ở đây đắt lắm, bảo sư phụ của con ấy rẻ lắm. Thế mình mới choáng, mình bảo Xá Lợi mà còn đắt rẻ nữa thì gì? À thế nào? Đấy, bà cụ biểu diễn cho mình đã nghi rồi. Biểu diễn và lúc đó thì cái tâm của mình nó đúng là như là một đứa trẻ con và đồng tử vậy. Nó đã thành kính đối với cái việc Xá Lợi của Đức Phật. Ngày xưa đi học, đọc trong kinh thì Đức Phật nói ai mà được nhìn thấy Xá Lợi, đỉnh lễ Xá Lợi của Đức Phật là như lấy gì? Đỉnh lễ kim thân của Phật, nhìn thấy kim thân của Phật. Ai được đỉnh lễ Xá Lợi của Phật thì vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác nữa. Người đó sẽ thành tựu vô thượng đạo bồ đề không xa. Có nghĩa là gì? Mình đủ duyên lành mới nhìn thấy một đỉnh lễ Xá Lợi của Đức Phật. Nay nhìn thấy cụ ấy biểu diễn như vậy, tất nhiên mình thấy nó cũng khác rồi. Được một tí thấy ông ấy móc cái Xá Lợi của Đức Phật từ trong túi quần ra rồi là mình đã để nó nghi rồi. Nhưng mà được một tí xong xem biểu diễn xong, ông lôi mình ra góc chùa, ông bảo gì? Xá Lợi ở đây đắt lắm, vào trong sư phụ của con rẻ hơn. Thế có nghĩa là gì ạ? Xá Lợi của Phật được đem ra để gì? Để trao đổi, để buôn bán ngay ở trong cửa gì ạ? Ngay trong cửa Phật. Cho nên xin thưa các quý vị, tất cả các ngôi chùa Việt Nam bây giờ cứ gọi là gì? Chùa có nhiều Xá Lợi nhất, Xá Lợi toàn là bọn lừa đảo hết. Bọn đầu chọc lừa đảo hết. Hôm nay tôi nói thẳng một câu này, bọn là bọn đầu chọc lừa đảo hết. Không phải là sư. Sư không thể gì, sư là thầy. Chứ sư ở trong Phật giáo sư có nghĩa là thầy. Là thầy của trời, thầy chủ người, là bậc gì? Bậc mô phạm về đạo đức. Nay là sư đi lừa đảo sư lừa đảo Phật tử, lừa đảo chính những tín đồ của mình để kiếm vài đồng tiền để làm gì? Để xây chùa ư? Phật đâu có ngự ở chùa ấy. Đó. Cho nên bây giờ cứ bảo chùa nào mà quảng cáo là Xá Lợi nhiều nhất Việt Nam, và chúng ta đến đây thì cái tháp Xá Lợi cứ để dàn dạt bày ra tam bảo này, ai cúng 5 triệu, 3 triệu, 5, 3 triệu, 10 triệu, 2, 30 triệu á, cúng nhiều triệu thì sẽ cho gì? Tháp Xá Lợi to, cúng ít triệu thì cho vài viên Xá Lợi nhỏ về thờ quý hoa lắm, giả 100%, lừa đảo một gì? 1000%, 1000000%. Tôi dám khẳng định với các quý vị như vậy, tôi mà nói sai tôi đọa A Tỳ địa ngục cho các vị xem. Tôi mà nói đúng thì tôi vẫn ngồi đây tôi thuyết pháp được hết cả bộ kinh này cho các vị nghe. Cho nên đấy, đây mới gọi là thời mạt pháp. Thật giả đúng sai, đúng thì có gì? Có thể bị gọi là sai, mà sai thì được tôn trọng nâng lên là gì? Là đúng. Đó. Xã hội bây giờ nó thế mới gọi là mạt pháp. Vì vậy mà cho nên Phật tổ dạy chúng ta về thời mạt pháp này, kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy chúng ta phải ngồi trong, muốn chuyển được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chuyển được chính pháp của Phật, phải ngồi ở trong tòa nhà của Như Lai, mặc áo của Như Lai. Đó. Và ngồi gì ạ? Ngồi trên tòa pháp của Như Lai để gì? Thuyết pháp, vào nhà của Như Lai, mặc áo của Như Lai và ngồi tòa của Như Lai. Vào nhà của Như Lai sao? Dùng cái niềm tin chân chính kiên cố, cái lòng chân thực chính trực để mà gì? Mà học đạo, mà cầu đạo. Ngồi tòa của Như Lai để làm gì? Mặc áo Như Lai để làm gì? Ngồi tòa của Như Lai chính là phải đem cái giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết đúng như thật. Phải dùng cái tâm gì? Từ hòa nhẫn nhục để mà gì? Mà kiên trì học đạo. Họ bảo chúng ta sai, chúng ta cũng A-di-đà Phật. Họ khen ngợi chúng ta, đưa chúng ta lên mây, chúng ta đừng có phồng mũi lên mà gì, nó nổ pop một cái mà gì, không còn mũi mà thở nữa là chết. Cho nên đối trước khen chê chúng ta gì, chúng ta cứ hoan hỉ. Họ bảo chúng ta gì, là tà đạo. Từ trước đến nay chúng tôi nói với các quý vị gì, chúng tôi có rất nhiều những chướng ngại. Lúc thì bảo chúng tôi là gì ạ, tà đạo. Lúc thì bảo chúng tôi là gì? Đi buôn thuốc phiện. Lúc thì bảo chúng tôi đi đi ngồi quán. Lúc thì bảo chúng tôi đi chơi gái, rồi đi này nọ đủ các thứ hết, không thiếu một cái gì cả. Thế chúng tôi có cãi đâu, kệ họ. Họ bảo tôi điên luôn buôn thuốc phiện, thậm chí là gì, bị bắt rồi nhường phải nhờ chỗ quen biết này để xin ra, thậm chí để cho cả tiểu vào đi tù thay để tôi đi ra ngoài này. Đó, có đấy, thậm chí là lãnh đạo cán bộ xã đấy, ông phó chủ tịch xã đi tuyên truyền cái điều đó đấy. Có, không phải không? Rồi các sư bạn bè cùng học với nhau thì nói là ngày xưa tôi đi học rồi đi tán gái rồi về đi đến chùa của sư ni thì ngủ ở chùa của sư ni, ăn 7 ngày 7 đêm ngủ trong chùa sư ni, thầy họ bắt được cởi trần trùng trục thì chạy nhảy tường rào ra chạy giữa phố. Cả phố họ đuổi theo tôi mà gì? May mà bắt không được. Bạn bè cùng học với nhau, anh em trong sân môn là nói. Thôi cái này nó tế nhị không nói ra thôi. Mà bạn bè cùng học, ăn với nhau, ngủ với nhau thì 8 năm trời. Mà khi đi về, học xong về một cái ra làm Phật sự thì lại đi nói nhau như thế. Các vị nghĩ xem, ở với nhau 8 năm trời mà nói như vậy ai mà không tin. Nhưng mà tất nhiên cũng có người không tin. Các quý vị ngồi đây là những người không tin, hoặc là đang xem xét có nên tin hay không. Đó. Cho nên chúng ta thấy thời mạt pháp này học đạo nó khó lắm. Điều quan trọng Phật dạy chúng ta gì? Họ bảo chúng ta đúng, chúng ta cũng đừng có quá vui mừng. Bảo chúng ta sai, chúng ta gì? Cũng đừng có vui buồn. Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Họ bảo chúng ta sai tức là họ đang tiêu nghiệp cho chúng ta đấy. Hay ráng mà gì? Mà nhận cái sai. Điều quan trọng nhất chúng ta gì? Nếu chúng ta sai thật thì chúng ta nhận sai để mà sửa. Còn chúng ta không sai, chúng ta an nhẫn và chúng ta nghĩ rằng gì? Họ đang tiêu nghiệp cho chúng ta. Hoặc là chúng ta đang trả nợ của họ gì? Để kiếp trước chúng ta vay nợ họ, cho nên đời này kiếp này họ sinh ra để làm gì ạ? Họ báo án chúng ta, họ trả thù chúng ta. Vì vậy mà cái sự an nhẫn ở trong đạo Phật của chúng ta thì công đức rất là lớn. Chúng ta phải an nhẫn được, kham nhẫn được thì chúng ta tu tập mới tốt. Đó, tăng là chỉ cho sự gì? Thanh tịnh hòa hợp của chư tăng. Tăng ở đây là chỉ cho gì ạ? Không phải chỉ cho một vị tỷ khiêu, mà chỉ cho gì? Đại chúng tăng từ gì? 4 vị tỷ khiêu trở lên sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, cùng chung một ý chí, một lý tưởng, trên thì cầu Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng sinh, sống với nhau thầy trò hoặc anh em huynh đệ thanh tịnh hòa hợp như vậy. Đó, vậy thể của tăng là gì? Là thanh tịnh. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là quy tăng là quy gì? Quy tịnh. Quy Phật là quy giác. Quy pháp là quy chính. Quy tăng là quy gì? Tịnh. Phật pháp tăng được hiểu là gì? Là giác, chính và tịnh, theo quan điểm của Hòa Thượng Tịnh Không. Đây tôi nói là quan điểm Hòa Thượng Tịnh Không nhé, tôi không nói là gì Phật nói cái đó, vì tôi chưa đọc thấy sách nào. Nhưng mà quan điểm Hòa Thượng Tịnh Không giảng dạy ngày nói Phật pháp tăng chính là thể, thể của Phật pháp tăng chính là giác, chính và tịnh. Đó. Cho nên quy Phật, quy pháp, quy tăng theo tịnh tông hộ thế giới, Hòa Thượng Tịnh Không nói chính là quy giác, quy chính và quy tịnh. Đó. Nay chúng ta thì dốc lòng kính lại ba ngôi tam bảo Phật pháp tăng ấy để làm gì? Để chúng ta thấy rằng mình là người kém phúc bạc duyên, sinh ra ở thời mạt pháp này. Phật đã gì? Thì hiện nhập niết bàn từ lâu. Tăng á thì đại đa số là phàm phu tăng, cho nên chúng ta thấy là tăng còn đi lừa tăng, tăng còn đi lừa tín đồ Phật tử của mình. Như lúc nãy tôi kể câu chuyện mà đấy, từ miền Bắc bay vào miền Nam rồi xuống Đồng Nai, cứ ngỡ rằng gì thỉnh được xá lợi của Đức Phật để an trí tại chùa để thờ, hóa ra là gì? Lại chúng gì ạ? Người ta lừa sư, lừa sư, sư lừa sư. Tôi nói chưa nói là lừa Phật tử mà sư lừa sư. Mà tôi bị lừa chứ không phải ai bị lừa nữa. Mà vào tới đó rồi các vị biết không? Trong túi mang theo vài triệu rồi thì đã đặt phong bì thì cúng dường rồi, chẳng nhẽ là đòi lại à? Thôi thì cúng dường mà thôi, ra về xong rồi ra về thầy hỏi rồi, sao về mình biết rồi thầy hỏi rồi. Thôi thì hôm thì bây giờ thầy thỉnh xá lợi luôn chứ. Lúc đó chẳng nhẽ mình bảo không, tôi không lấy à? Phải nói nhẹ gì? Thôi bạch thầy thì hôm nay con còn đi chơi mấy chỗ nữa, thì đến 2-3 hôm nữa con đi về con mới đến gì? Con thỉnh. Mà bây giờ xá lợi của Đức Phật là gì? À, là xá lợi của Đấng Chí Tôn, của Đấng Giáo Chủ, của bậc thầy, bậc thiên nhân sư như vậy. Chúng con phải về, phải họp dân, rồi bàn dân, rồi chuẩn bị cái lễ rước cho gì, cho cẩn thận. Rồi chúng con hôm nào chúng con vào, chúng con rước, chúng con bạch với thầy điện trước, chúng bạch với thầy chúng con thì cho nhân dân, chính quyền, đại diện chính quyền và nhân dân, chúng con vào tận nơi để rước thì rước xá lợi ra. Nhưng thực tế mình biết là giả bốn rồi, mày gì mình chuồn rước cái đồ, cái của nợ về làm gì? Biết là giả mà còn rước về, hàng ngày mình nhìn thấy nó, mình là gì? Khởi cái tâm đây không phải là thật, có khi mình là tội thêm. Cho nên tốt nhất là gì? Là bài chuồn là thượng sách. Dùng cái bài chuồn, yên lặng chuồn là thượng sách. Và gì mình buồn một tí, nhưng mà còn hơn là ngày nào cũng nhìn thấy cái tháp xá lợi giả mà mình bị lừa đấy mà vẫn mang về để lễ bái hàng ngày, thì tất nhiên. Nếu mà mình mà nhìn cái giả đó mà khởi được tâm thành cái thật mà lễ bái thì nó biến thành thật. Nhưng mà lấy đâu phàm phu, đâu có thể làm được cái điều đó các quý vị. Đâu phải dễ chứ chúng ta làm cái điều đó đâu. Cho nên tốt nhất là chuẩn là tốt nhất. Đó, thôi. Mất tiền đấy, mất tiền ngu đấy. Không phải là ngu mà để mất tiền để vì tin người ta, thì không phải là ngu. Mình biết mà mình vẫn ấy thì nói khác biết. Nhưng mà mình nể là gì? Cùng là đầu tròn áo vuông với nhau. Cho nên thì thôi lẳng lặng ra về, chẳng nói câu gì. Tử bi làm đầu, Phật dạy rồi thì cứ thì tử bi hỷ xả làm đầu, lặng lặng mà ra về. Buồn thì cũng phải chịu thôi. Cho nên hôm nay thì bắt đầu nói như vậy xong, khi mà nguyện hương xong thì bắt đầu gì? Sau khi quy kính tam bảo xong thì nguyện hương, bài nguyện hương đó, nguyện hương xong thì chúng ta gì? Chúng ta tán Phật và lễ cửu bái. Cửu bái xong thì chúng ta gì? Sám hối. Sám hối xong thì chúng ta vào gì ạ? Tụng lư hương các chú và các bài khai kinh. Xong bắt đầu vào kinh Địa Tạng. Tại cái phần nghi thức này thầy đã giảng trong đợt 1 năm 2015 rồi. Các Phật tử về nghe lại phần 2015 và nghi lễ thầy giảng rất rõ. Nghi lễ và bắt đầu vào từ ngày mai sẽ giảng vào quyển thượng phẩm thứ nhất, có tên là Thần Thông Thuyết Pháp Trên Cung Trời Đao Lợi. Ngày mai sẽ bắt đầu giảng vào buổi đầu tiên. Hôm nay là buổi đầu tiên ở đạo tràng này khai pháp, cho nên là phải nói chuyện về tâm sự như vậy để cho đạo tràng chúng ta, đặc biệt các Phật tử mới, chúng ta biết. Và bây giờ thì chúng ta vào chính thức vào làm lễ khai kinh. Thế mặc dù hơi mệt một chút, nhưng mà hôm nay ngày khai kinh thì thầy dẫn chúng để khai kinh cho đại Long Thần hộ pháp ở đây, các ngài cũng hoan hỉ. Chiều chiều các ngày mưa mát mát trong trận mưa chúng ta ngủ cho nó ngon. Mặc dù đài báo không mưa đâu, nhưng mà kệ đài báo thì mặc trời báo. Nay về đây giảng đầu tiên các ông mà không mưa là các ông có tội với mấy trăm con người đấy.
Ha ha, 闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃。